Lúc này, hắn là đang nắm lấy một thanh kiếm màu đỏ như máu, bên ngoài lại toát ra ma khí dày đặc. Giống như là nhìn thấy bộ dạng cảnh giác cao độ này của bọn họ, hắn liền phì cười một tiếng đầy giễu cợt. Không cần căng thẳng a, các ngươi nên thả lỏng một chút. Như vậy vật chứa của ta mới không trở nên xấu xí được. Theo tiếng cười tà dị của hắn chợt tắt, tay của hắn cũng từ từ nâng lên cao mà phất phất. Theo sau đó, những thị vệ đang ở trong trạng thái mơ ảo kia liền bỗng dưng bình tĩnh lại. Không còn những biểu cảm bệ bộn như trước nữa. Gương mặt không có một tia cảm xúc gì mà gục đầu, đồng loạt đi đến sau lưng của hắn, đôi mắt vô thần như là không có sinh mệnh. Mà nhìn thấy việc này, đám người Triệu Tử Kiều liền càng thêm căng cứng mà nắm chặt nắm tay. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kẻ đến không thiện này. Có một số tinh hữu hỏi nhóc tại sao không cho mình dùng thương cho ngầu mà chỉ dùng kiếm thôi. Và câu trả lời là, ngươi thử tưởng tượng một cái nam thần mặt lạnh như Hạ Vũ cầm lấy một cây thương mấy ngàn ký đập người như Tôn Ngộ Không dùng gậy như ý vậy thì sẽ như thế nào? Hoặc là, ngươi thử tưởng tượng một cái Trích Tiên nhã nhặn như Huyết Minh mà sau lưng vác lấy một cây thương mấy ngàn cân thì sẽ ra sao? Có phải hay không là không đâu vào đâu cả? Chương 74, bị vây công. Ngươi đến cùng là kẻ nào? Cùng chúng ta có thù hằn gì? Nheo mắt nhìn Huyết Minh, Âu Dương Chấn liền trầm giọng nói ra. Thế nhưng, đối diện với sự cẩn thận kia của hắn, Huyết Minh chỉ là cười mà không nói. Theo cái phất tay của hắn, chỉ thấy những cái hắc ý thị vệ kia liền lập tức rút ra vũ khí. Trên mặt tràn đầy dữ tợn mà hướng về phía 9 người đánh tới. Bộ dạng hung ác giống như gặp phải kẻ thù chuyên kiếp. Tướng quân, chúng ta trước lên. Được, ám nhất, ám nhị, đem đám thị vệ này chặn lại. Nghe thấy lời nói từ hai cái ám vệ của mình, Triệu Tử Kiều liền gật đầu đồng ý, ánh mắt mang theo suy tư mà liếc nhìn Huyết Minh. Mà khi nhận được sự tán đồng của hắn, hai cái thanh niên được gọi là ám nhất, ám nhị này liền lập tức rút ra trường kiếm lao về phía những thị vệ đã mất đi linh trí kia. Mai Nhi, Lan Nhi, giúp thị vệ của Triệu đệ giải quyết đám thị vệ này. Cốc Lão, Chu Thúc, mau đi giúp bọn họ. Mà ở một bên, Âu Dương Chấn cùng Độc Cô Tín cũng đều đồng loạt ra lệnh cho hộ vệ của mình đến trợ giúp cho ám nhất, ám nhị, cùng nhau ngăn cản lại đám thị vệ áo đen kia. Đinh, hối đoái thành công liệt hỏa trưởng. Điểm phản diện 90. Nhìn thấy việc này, Huyết Minh liền từ trong hệ thống đổi lấy liệt hỏa trưởng. Sau đó thả người nhảy vào trong chiến trận, cùng đám thị vệ kia tham chiến. Một trường đánh ra như liệt hỏa liền đem ám nhị đánh văng ra ngoài, gần một nửa y phục ở thân trên đều bị hỏa diễm đốt rủi. Trên lưng vẫn còn in lấy một dấu tay đỏ rực, đem ra thịt đều đốt cháy khét. Ám nhị. Khu khu. Ta không sao. Nôn ra một ngụm tiên huyết, dưới ánh mắt tràn đầy lo lắng của ám nhất, ám nhị liền khẽ lắc đầu. Nếu không phải trên người của gã có khoác lấy pháp y của tướng quân ban cho thì hôm nay, gã chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Mà nhìn thấy ám nhị cư nhiên vẫn còn sống, Huyết Minh liền có chút không vui. Mặc dù hắn chỉ sử dụng chưa tới một phần thực lực của mình để giết gã. Nhưng là, cảm giác khi một con kiến có thể trốn thoát được lòng bàn tay của mình thì thật sự không tốt một chút nào. Tốt ta, cư nhiên vẫn còn sống. Cười gằn một tiếng, Huyết Minh liền nâng lên tay. Chuẩn bị bồi cho ám nhị thêm một trường nữa. Nhưng là, lúc này đây, cổ tay của hắn bỗng dưng lại bị một sợi roi cho xiết lại. Mà một bên cổ tay còn lại cũng là đồng dạng như thế. Chỉ thấy bây giờ, Mai Nhi, Lan Nhi hai cái tỷ nữ của Độc Cô Tín là đang dùng roi đem hai tay của Huyết Minh siết chặt lại. Nhíu chặt mày mà dùng sức đem cả người của hắn kéo lùi về sau vài bước. Không thể di chuyển được mảy may. Vạn quang lưu di tiễn. Đúng lúc này, khi tiếng nói hùng hậu này vang lên, Huyết Minh liền vội vàng đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy Triệu Tử Kiều là đang cầm lấy một cây trường cung màu bạch ngân dương về phía hắn. Nguyên tố quang hóa thành một đạo mũi tên nằm gọn trên dây cung. Bây giờ đây, cả người hắn ta đều đã bị bao phủ trong một tầng ánh sáng mờ ảo, giống như chiến thần cao cao tại thượng. Theo ngón tay cố định mũi tên của Triệu Tử Kiều được thả lỏng ra, quang tiễn liền mạ lấy hào quang vạn trượng mà lao về phía Huyết Minh. Mỗi một nơi mà nó đi qua, không khí xung quanh đều giống như là được thanh tẩy sạch sẽ. Không chút hoảng loạn, Huyết Minh liền dùng mũi chân làm điểm tựa mà ngã người ra sau, cơ thể nhẹ nhàng ở xung quanh mặt đất quay một vòng 360 độ, tránh khai đi mũi tên bay đến này. Nhưng là, ngay khi mũi tên từ trước người của Huyết Minh xoẹt qua, quang nguyên tố của nó cũng liền đem một lượng lớn ma khí tỏa ra quanh người hắn cho thanh tẩy, phát ra từng tiếng tư tư. Mà lúc này, ba tên hộ vệ còn lại gồm một lão nhân, một cái tráng hán và ám nhất cũng liền đã nhanh chóng đem những hắc y thị vệ kia đánh ngất. Lập tức cùng với Mai Nhi, Lan Nhi đem Huyết Minh vây lại. Quăng cho nhau một ánh mắt, hợp tác đánh bại Huyết Minh. Mai Nhi, Lan Nhi, hai cái tỷ nữ xinh đẹp thanh tú, mỗi cái đều có tu vi kiếm tông cảnh thất tầng. Sợi roi mà bọn họ dùng ít nhất cũng là huyền cấp vũ khí. Ám nhất, ám nhị, mỗi cái đều có tu vi kiếm tông cảnh tầng 5. Cốc lao cư nhiên lại là tu sĩ kiếm tông cảnh tầng 9 đỉnh phong. Chu Thúc cũng là tu sĩ kiếm tông cảnh cựu tầng. Mỗi một cái, nếu đặt ở trên đại lục này thì cũng đều xem như là cường giả một phương. Nhưng là, nếu đem đến trước mặt Huyết Minh thì hắn vẫn chưa để vào mắt. Nhất là Triệu Tử Kiều, 17 tuổi liền đã đột phá kiếm tôn cảnh. Nếu không phải hiện tại Huyết Minh muốn thử dùng tay không đọ sức thì chỉ với một thanh Hy Tà kiếm, bọn họ sớm đã chết không có chỗ trốn rồi. Ha, tốt lắm á, như vậy mới thú vị kia chứ. Các ngươi thành công khơi dậy sự tức giận của ta rồi a. Đúng là đang. Phát ra tiếng cười có phần điên cuồng, Huyết Minh liền có cảm giác máu tươi sôi trào. Tìm chết ba. A a a a. Mấy ngày kế tiếp nhóc bận kiểm tra rồi an nên có lẽ sẽ ra chương không đều nha. Chương 75, ngoại truyện, nốt Chu Sa, 1. Thế giới thứ nhì, Hứa Tiểu Đoá chính là vết Chu Sa trong lòng ta. Sau một giấc ngủ dài ràng rắng, ta phát hiện bản thân không có xuống địa ngục hay hôi phi yên diệt như ta đã nghĩ mà là trở thành một đứa trẻ 3 tuổi. Hơn nữa, đây còn là một đứa trẻ bị câm. Gọi là Thẩm Huyết Minh. Gia tộc của ta là một thế gia ở đời, truyền thừa vu cổ cùng tà thuật, là những loại bí thuật luôn luôn bị người thoái mạn, đuổi giết. Ở đây, ta có gia gia, nãi nãi, cha mẹ, đại thúc, đại thẩm, đường ca, đường muội, trên dưới 20 người. Nhưng là, tất cả bọn họ đều đối xử với ta rất là tốt. Theo thời gian trôi qua, dưới sự bao bọc của bọn họ, ta dần dần trở thành một cái thiếu niên lang vô cùng tuấn lãng. Ta cũng được truyền dạy cho vu thuật cùng vu cổ. Nhưng bởi vì cơ thể này của ta từ nhỏ trời sinh đã yếu ớt nên cũng chỉ có thể học được một chút da lông. 16 năm này, ta được thừa hưởng lấy sự vui sướng cùng yên bình mà ở kiếp trước, khi làm tang thi vương, ta đã không còn cảm nhận được. Giống như bọn họ là một hạt mầm, không quản gian khó mà cố gắng sinh sôi nảy nở trong trái tim cứng như sỏi đá của ta. Một lần nữa cho nó có lại được sự sống. Cho đến khi, đêm giao thừa rốt cuộc cũng ập đến. Và vào ngày mai, ta sẽ đón lấy ngày đầu năm lần thứ 14 của ta ở thế giới này. A, đường ca A ngươi không được dành sủi cảo với ta nha. Được rồi, đừng đuổi bắt nhau nữa. Ở trong bếp còn có rất nhiều A hạ hạ. 12. Nhìn lấy tình cảnh ấm áp trước mặt này, ta cũng có cảm giác sự lãnh huyết, cứng nhắc của chính mình giống như cũng được xua tan đi một điểm. Mặc cho 16 năm qua, ta chưa từng nở nụ cười một lần nào. Nhưng rồi, bất hạnh luôn luôn sẽ tìm đến với ta khi ta cảm nhận được ấm áp. Và rồi, từ gia gia mãi mãi đã thất tuần đến tiểu chất nữ mới sinh chưa được 2 tháng của đường huynh ta. Tất cả bọn họ, đều chết. Trong một đêm, danh môn chính phái lấy danh nghĩa trừ yêu diệt ma đem cả tộc nhân của ta đều giết chết. Thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Mà ta, bởi vì yếu đuối vô dụng mà nằm giả chết trong đống thi thể này nên mới có thể thoát được một kiếp nạn. Mặc dù ta không chết nhưng chân cũng đã bị kiếm đâm xuyên qua. Trở thành một tên tàn phế. Chỉ có thể yên lặng nằm đó nghe lấy tiếng rồi bỏ vo ve bên tai. Lúc đó, ta bắt đầu khao khát lấy sức mạnh tang thi vương ở kiếp trước của ta. Nhưng chung quy, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này vẫn sẽ chỉ là kiếp này. Sau đó, ta từ trong mật thất tìm đến vu thuật bí truyền của thẩm gia ta. Đem nó giữ lấy mà lén lút rời khỏi nơi mà ta đã sinh sống 14 năm qua. Ngay cả người trong gia tộc, ta cũng không có đem bọn họ an táng. Bởi vì ta biết rõ, nếu ta muốn trả thù, xử sự theo cảm tính cũng sẽ chỉ tổn hại người hại mình. Nhưng là, ngay khi rời thẩm gia chưa được bao xa, bởi vì lâu ngày không ăn uống cùng với vết thương ở chân bị mất máu quá nhiều, ta ngất xỉu rồi lăn xuống dưới núi. Mà chờ khi ta tỉnh lại, chỉ thấy chính ta đã nằm trong một ngôi đền hoang. Vết thương ở chân cũng được người thô sơ băng bó lại. Bên người cũng ngồi lấy một thân ảnh đang chống cằm, ánh mắt nóng rực nhìn ta. Ặc, thần tiên ca ca, ngươi tỉnh rồi á, hì hì, ta gọi là Hứa Tiểu Đoá. Là ta cứu ngươi nha, ân cứu mạng này ngươi nhất định phải lấy thân báo đáp đó. Đối với sự vô sỉ của kẻ này, ta trực tiếp nhắm mắt lại. Không muốn phản ứng nàng nữa. Nhất là khi sờ đến vu thuật bí tịch vẫn như cũ nằm ở trong lòng mình. Ta liền thầm nghĩ, chờ khi thương thế khỏi hẳn, ta sẽ rời đi nơi này. Nhưng là, ma xui quỷ khiến như thế nào, ta cư nhiên lại trú ở cái núi hoang này được 1 tháng rồi. Đến chính ta cũng không rõ tại sao bản thân mình lại muốn ở đây. Có lẽ là vì thích. Cũng có lẽ là vì một cái thiếu nữ gọi là Hứa Tiểu Đoá. Một cái tên vô cùng khó nghe, không văn nhã một chút nào. Tuổi của nàng cùng cơ thể này của ta cũng cùng nhau không sai biệt lắm. Tầm 18-19 tuổi trái phải. Nàng là cô nhi không cha không mẹ, sống một mình trong ngôi đền này từ nhỏ đến giờ. Nàng, chắc chắn không phải là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp. Nói đúng hơn, dung mạo của nàng cũng chỉ có thể xem như trung đẳng. Phát dục cũng không được tốt cho lắm. nhưng là, nàng có một đôi mắt rất đẹp, đen, tròn và lấp lánh ánh sáng, tràn ngập khát khao hơn cả Dạ Minh Châu mà ta đã từng nhìn thấy trong bảo tàng ở kiếp trước. Đồng thời, ta cũng có thể chắc chắn, nàng là nữ nhân đầu tiên làm Huyết Minh ta động tâm. Mặc dù cũng không phải là yêu, thế nhưng, ta biết là ta muốn nàng. Muốn mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy nàng, muốn ăn cháo trắng do nàng nấu mặc cho có dùng muỗng cũng không vớt được một hạt gạo nào. Thậm chí, có ba bữa dồn một, hay vài ngày không ăn. Quần áo cũ kỹ rách rưới, nhưng là, ta cũng chưa từng hối. Và ta biết, nàng cũng là yêu ta. Nàng không chê bai ta là một kẻ câm cũng như là một tên tàn phế. Cuối cùng, đó là một đêm trăng sáng vằng vặc. Ta, chính thức chiếm lấy nàng. Với tư cách là một cái lao xử nam, động tác của ta thật sự cũng không dám khen tạo. Nhất là khi ta còn là kẻ tàn phế bị què một chân. Lúc đó, cả hai đều bị đau đến đầu đầy mồ hôi. Nhưng là, nàng vẫn như cũ ôm lấy ta. Nhẹ nhàng nhỏ giọng an ủi, cất lên tiếng hát trong trẻo thánh thiết. Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy nàng hát. Rất hay. So với tiếng trời đều hay hơn rất nhiều. Đem mọi sự âm u cùng đau khổ, thậm chí hận thù cũng như ý chí trả thù của ta đều xua tan đi. Và rồi, một đêm này rốt cuộc cũng kết thúc. Cuộc sống của ta và nàng rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo. Ta ở trong đền thờ này giúp nàng đan giày cỏ. Còn nàng sẽ đem giày cỏ này ra chợ bán, đem tiền bán được đổi lấy đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày. Mà ta, trong lúc rảnh rỗi cũng làm lấy một cây nạng gỗ dùng để chống đỡ di chuyển tới lui một cách dễ dàng hơn. Cuộc sống phu thê bình dị này của ta cứ thế kéo dài cho đến khi chiến trận giữa Cao Quốc cùng Mã Quốc bùng nổ. Mà rất không may. Ngôi đền mà ta cùng nàng đang sống cư nhiên lại nằm giữa nơi đóng binh của hai bên phe chiến. Nhất là khi, ta mắc phải phong hàn mà ngã bệnh. Ai, lại là khổ ải vô biên chờ đợi Huyết Minh nữa a, mỗi lần viết như này ta đều khóc cả, xót kinh khủng. Một phần cũng là vì ta quá độ nhập tâm, không tự dứt ra được. Chương 76, Ngoại truyện, Nốt Chu Sa, 2. Từ đó, ta liền phát hiện đóa đóa bỗng dưng lại bắt đầu rời đền vào buổi tối. Có khi là tận tờ mở sáng mới về. Mà khi ta hỏi nàng, nàng cũng sẽ chỉ lắc đầu mà cười nhợt nhạt nói. Ở chợ trên có một cái lao nhân mở quán rượu thấy ta khổ sở cho nên rũ lòng thương bảo ta đi hầu rượu giúp cho bà ấy. Mà khoan, không nói chuyện này nữa. Chàng trước hết uống thuốc đi đã, còn có, ta có mua bánh màn thầu cho chàng đây. Một đôi giày vải bán được 5 văn tiền, một ngày nhiều nhất bán được 30 đôi. Tức là 150 văn tiền. Nhưng là, thuốc thang, thức ăn mà nàng mua cho ta cũng đều là đồ tốt nhất. Không có mấy quan tiền căn bản là không mua được. Hơn nữa, việc này cũng đã kéo dài được gần tuần lễ. Như vậy, nàng nhất định là đang gạt ta. Ánh mắt đang tràn đầy cắn rứt kia của nàng căn bản là không biết nói dối. Còn có, mỗi đêm trở về, sau khi chờ ta ngủ thiếp đi, nàng đều cuộn người mà khóc một mình. Cũng không cho ta chạm vào người nàng. Cuối cùng, vào tối hôm sau, khi bệnh của ta đã sắp khỏi hẳn, ta quyết định theo dõi nàng. Chỉ thấy, sau khi rời khỏi phá đền, nàng cũng không có theo đường nhỏ đi xuống núi mà là lén lút đi men theo rừng cây. Bởi vì đường núi gập ghềnh khó đi cộng với tay chân không tiện của ta, ta cứ thế liền mất dấu nàng. Mà chờ khi ta sắp tìm được nàng thì phía sau một đám cỏ lớn, lại truyền ra một cái âm thanh mà vĩnh viễn ta đều không ngờ tới. Phi, tiểu mẫu cậu. Ông đây cứ thích bắn vào trong đó thì đã làm sao nào? Còn cái gì mà ngươi yêu phu quân của mình? Ta nhổ vào, sao lúc ngươi nhận lấy mấy quan tiền của ông lại không nói như vậy? Ô, cầu xin ngươi không được. Từ sau đám cỏ dại bước ra, một màn trước mắt này liền trực tiếp khiến cho đầu óc của ta trở nên trống rỗng. Thì ra, Huyết Minh ta một đời oanh oanh liệt liệt cư nhiên lại phải nhờ vào nữ nhân của mình bán thân kiếm tiền để mà sống. Thì ra, ta cư nhiên lại vô dụng như vậy, yếu đuối như vậy. Chỉ thấy đóa đóa của ta là đang bị một tên nam nhân thô kệch đè xuống đất, liên tục làm loại vận động tối cổ của loài người. Mà nàng, là liên tục khóc lóc cầu xin, muốn đem gã ta đẩy ra. Cuối cùng, chờ đợi nàng lại chính là một cái tát trời giáng của gã bốn. Lúc này, ta tĩnh, vô cùng tĩnh. Ta chỉ là từng bước một đi đến chỗ của bọn họ. Bởi vì tên nam nhân kia là quay lưng lại với ta cũng như đang mải miết cày cấy cho nên đến tận khi ta đến bên cạnh hắn. Hắn cũng không có phát hiện ra ta. Từ từ dùng hai tay nâng lên cán gỗ, phụt một tiếng, ta liền trực tiếp dùng sức đem nó đè xuống. Cắm xuyên qua lòng ngực của tên nam nhân kia. Máu tươi, văng đầy thân ta. Ngay cả miệng, mũi cũng là như vậy. Vị đạo này, vô cùng quen thuộc. Giết chóc, tử vong. Dưới ánh mắt không thể tin được của gã, ta trực tiếp đem gã gạt ra khỏi người đoá đoá như một con chó chết. Ánh mắt của ta vẫn như cũ là một mảnh tinh mịch. Ta đưa tay, muốn đem đoá đoá ôm vào lòng. nhưng là nàng né tránh. Nàng liên tục kéo lấy y phục che lại cơ thể tràn đầy vết bầm cùng hồng ngân kia của mình. Vô cùng hoảng sợ mà che lấy gương mặt. Nàng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Mà tâm của ta, cũng đi theo vô cùng chua xót. Ô ô, tướng công, đừng chạm vào người của ta, á cũng đừng nhìn ta, ta thật bẩn, vô cùng bẩn. Giống như là nghĩ đến điều gì, nàng đống dưng lại ngừng khóc lại. Dùng cả tay và chân bỏ về phía ta, trên mặt phủ kín nước mắt, tràn đầy hoảng loạn mà ôm lấy chân của ta. Giống như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng của mình. Tướng công, chàng đừng bỏ rơi ta, đừng chê bai ta có được hay không. Ô ô, chàng chính là trời của ta, không có chàng ta nhất định sẽ hỏng mất. Buồn cười thay, nàng lại xem một nam nhân vừa câm, vừa tàn phế lại vừa vô dụng như ta là trời của mình. Đau đớn thay, một thiếu nữ trẻ trung như nàng lại vùi lấp thanh xuân của mình vào một người của ta. Còn cầu xin ta đừng rời bỏ nàng. Khi đó, ta nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên của ta trong nửa kiếp trước cũng như cả kiếp này. Ta ôm lấy nàng, hoàn toàn không chê nàng dơ bẩn. Thật sự, ta rất muốn nói với nàng rằng ta có lẽ đã yêu nàng. Ta muốn cùng nàng ở bên nhau, vĩnh viễn đều sẽ không xa rời. Thù hận, quá khứ gì đó liền cứ để cho nó qua đi. Nhưng là, ta quên mất, ta không thể nói chuyện. Sau khi trở về đền hoang, ta lại lần nữa cùng nàng sống một cuộc sống như thường ngày. Ta không cho nàng tiếp tục bán đứng thân thể của mình nữa. Đồng thời cũng chỉ bảo nàng ở nhà đan giày, chính ta sẽ tự mình đi ra chợ bán. Mặc dù di chuyển có chút khó khăn, nhưng là, thê tử của ta, ta sẽ tự mình nuôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy chốc đã là 5 tháng sau. Ta chào đón một niềm vui khôn tả trong cuộc sống. Đó là, đoá đoá mang thai được 4 tháng. A Minh, mau sờ thử xem A Bảo Bối đang đạp thiết đây. Đưa tay đặt lên bụng nhỏ của đoá đoá, ta chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Có một sinh mệnh nhỏ bé đang nhẹ nhàng nhúc nhích chạm vào tay ta giống như là đang chào hỏi. Ta sắp làm cha. Nhưng là, vĩnh viễn, ta đều có thể cảm nhận được các ý của vận mệnh đối với bản thân mình. Đó là một ngày âm u không có một tia nắng sáng. Như mọi ngày, ta mang lấy giày cỏ đi ra chợ bán. Hôm nay tổng cộng bán được 125 văn, ta thầm nghĩ, có lẽ số tiền này sẽ đủ mua cho bảo bối sắp ra đời của ta một bộ y phục. Nhưng là, trời bỗng dưng lại đổ mưa. Mưa lớn tầm tã. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, ta chỉ cảm thấy trong lòng ngực vô cùng bất an. Đây là linh cảm của ta, linh cảm đã từng cứu lấy ta vô số lần trước kia. Vì thế, không quản mưa to gió lớn, ta vẫn như cũ không chút do dự mà chạy về trên núi. Nhưng là, hôm nay thê tử của ta cũng không có đứng trước cửa miếu chờ ta. Nàng cũng không có hô to hai từ tướng công mà vội vàng mỉm cười chạy tới đón ta. Trong không khí, chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã cùng với một mùi hương gây mũi vô cùng quen thuộc đối với ta mà nói. Đó là mùi máu tươi. Chuyện đờ cờ vờ tờ hờ tờ chính thức bị xóa rồi a tờ tờ. Chương 77, ngoại truyện, nốt chu sa, 3. Chỉ thấy lúc này, đoá đoá là đang trần trụi nằm trên mặt đất. Máu tươi thấm ướt cả thân của nàng. Bụng bị mổ xẻ, khắp cả người đều là vết thương. Đôi mắt vẫn như cũ mở to nhìn về phía cửa lớn. Phảng phất như ẩn chứa vô vàn đau khổ cùng không cam lòng. Chết, không nhắm mắt. Mà ở bên cạnh của nàng là một thứ gì đó đỏ tươi, máu me giàn giụa. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn phát hiện ra được đó là một cái thai nhi vừa thành hình. Con của ta. Thê tử của ta. Tất cả, đều chết hết rồi. Không còn gì nữa, không còn thứ gì trên thế gian này là thuộc về ta nữa. Mắt trái bắt đầu chạy xuôi một dòng huyết lệ. Ta chỉ biết tĩnh mịch như một khối tử thi mà từng bước một đi vào trong. Máu tươi trên mặt đất, thấm ướt chân ta. Nước mắt chảy xuôi, làm lạnh lẽo tâm ta. Ta nhớ, nàng nói với ta, nàng rất thích hoa sa la. Ấm áp và không mang sầu lo giống như là cái tên của nó, vô ưu. Bởi vì trước cửa đền có trồng một cây sa la rất lớn, cho nên mỗi tối nàng đều sẽ lôi kéo ta cùng ngắm hoa sa la. Tướng công A, trời tối cũng là lúc hoa sa la nở rộ. Chỉ cần hoa sa la nở, ta cũng sẽ từ chợ trở về đây. Và cuối cùng, ta lại phải tự tay đem thê nhi của mình vùi lấp vào trong lòng đất dưới tán cây sa la. Tự tay đem bọn họ chôn vùi vào trong quên lãng. Ngồi trước nắm mồ trước mắt này, ta không khóc, cũng không náo. Chỉ là lẳng lặng ngồi đó giống như một cái rối gỗ. Mà ở phía trước tấm bia mộ này lại có một hàng chữ đỏ được ghi bằng chính máu tươi của ta. Thê tử cùng nhi tử chi mộ. Không có tính danh, cũng không có thứ gì quá cầu kỳ. Nhưng đối với ta mà nói, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bọn họ, vĩnh viễn đều là thê nhi duy nhất được huyết mình ta thừa nhận. Đời đời kiếp kiếp, ta chỉ có một cái thê tử gọi là Hứa Tiểu Đoá. Đời đời kiếp kiếp, ta chỉ có một cái nhi tử gọi là Huyết Vân. 26. Mỗi khi ta muốn truy cầu hạnh phúc dành cho mình, Lão Thiên liền sẽ cho ta thấy được ác ý của Lão đối với ta. Như vậy, được thôi. Ta sẽ không bao giờ chờ mong vào một thứ được gọi là hạnh phúc này nữa. Ta sẽ khiến cho tất cả mọi thứ trên thế giới này phải hứng chịu lấy sự ác ý từ ta. Dọc theo đường núi rời đi, ta bắt đầu tìm kiếm tung tích dù là nhỏ nhất của kẻ đã giết hại thê nhi của ta. Và cuối cùng, ta cũng đã được thỏa lòng mong nguyện của mình. Ha ha, hôm trước à, tổng binh của chúng ta đã dẫn hơn chục huynh đệ đi giết chết gian tế của Mã Quốc phái tới. Nghe nói đó là một cái nữ nhân mang thai. A, hôm đó ta cũng có đi đây. Còn được đem ả ta cho chơi đùa nữa a lại nói, cảm giác chơi nữ nhân đang mang thai cùng mấy cái quân kỹ là hoàn toàn không giống nhau. Chuyện đó còn cần ngươi nói sao, mấy cái quân kỹ đó kẻ nào không phải là bị vạn người cưới, nhét vào đều không có cảm giác. 9. Thì ra, bởi vì trước kia đoá đoá thường xuyên qua lại với binh lính giữa hai bên quân doanh cho nên mới bị bọn họ hiểu lầm thành gian tế. Nhưng là, hiểu lầm thì đã thế nào? Ta không cần biết quá trình là ra sao, thứ ta cần biết chỉ là kết quả. Trong mắt của ta, trăm vạn binh lính của hai bên quân doanh, tất cả đều là một đám xác chết. Mã Quốc có một cái công chúa được xưng tụng là mỹ nhân thịnh thế, gọi là Mã Tư Nhã. Thái tử Cao Quốc, Cao Lưu bởi vì mê đắm tư dung của nàng mà đã đem người sang dạm hỏi. Sau lại, đại tướng quân của Mã Quốc Lý Viễn cũng là đối với Mã Tư Nhã yêu thương đã lâu. Kịch liệt phản đối việc hòa thân lần này. Cuối cùng, thư binh của Lý Viễn cùng Cao Lưu cũng đánh lên với nhau. Buồn cười thay, thê nhi của ta lại bởi vì hai cái nam nhân tranh giành một nữ nhân mà phải bỏ mệnh. Mã Quốc, Cao Quốc, Lý Viễn, Cao Lưu, Mã Tư Nhã. Một kẻ cũng đừng hòng sống sót. Ánh mắt mang theo âm trầm mà trở về phá đền. Ta liền bắt đầu tập luyện tà thuật cùng cổ thuật ở bên trong cấm quyển. Ta dùng máu tươi của mình làm chất dẫn, nuôi ra một đám độc trùng lớn lớn bé bé. Cuối cùng, ta lén lút đem chúng thả vào trong thượng nguồn dòng suối mà hai bên doanh trại sử dụng. Trong một đêm, nợ máu phải trả bằng máu. Ta đem bọn chúng đều giết. Sau, lại đem máu cùng thi thể của chúng làm thành tế đàn, thi triển ra vu thuật hoán mệnh. Nhờ chúng, ta có được tuổi thọ dài mấy vạn năm. Lại nhờ chúng, cổ họng cùng chân của ta cũng đều được chữa khỏi. Ha ha ha, chờ đó cho ta sẽ giết các ngươi. Giết hết các người bốn. Nở một nụ cười như điên dại, ta liền từ trong đống núi thây đi ra. Máu tươi của bọn chúng phủ đầy thân ta, khiến cho ta giống như ác quỷ mới từ dưới thâm nguyên bỏ lên. Chỉ có giết chết kẻ khác, ta mới có cảm giác bản thân mình vẫn còn sống, vẫn còn hít thở. Chỉ có gieo rắc đau khổ cho bọn họ, ta mới có cảm giác bản thân ta không phải là kẻ bất hạnh, đáng thương nhất trên đời. Đây mới là ta, thù hận trở thành một loại sức mạnh để ta tiếp tục sống. 27. Một đường đến kinh thành Cao Quốc. Bởi vì ta có được vô số vu thuật đáng sợ, hoàng đế Cao Quốc lại ham muốn trường sinh bất lao cho nên gã đối với ta mà nói là nói gì nghe nấy. Còn phong cho ta làm quốc sư trị quốc. Mà ta, đương nhiên cũng thành tâm thành ý giúp cho gã trường sinh bất tử rồi. 10 năm tuổi thọ của con gã, thì sẽ đổi được 1 năm tuổi thọ cho gã. Thế là, sau khi nghe thấy lời này của ta, gã trực tiếp đem nhi nữ của mình đều toàn giết, đổi lấy 100 năm tuổi thọ cho mình. Đối với sự ích kỷ của con người, ta đã nhìn mãi mà không trách. Cao Lưu chết chỉ vì một câu nói của ta. Sau lại, ta bắt đầu dẫn binh chinh chiến khắp tứ quốc. Không tiếc vận dụng các vu thuật nghịch thiên như triệu bão, tạo hỏa hải, gây động đất. Mỗi một lần chiến thắng một trận chiến, ta lại bị trời phạt mà phản vệ đến sống dở chết dở. Có khi còn mất tận cả ngàn năm tuổi thọ. Nhưng là, như vậy thì đã sao? Trời phạt thì mặc trời, ta làm thì mặc ta. Cuối cùng, mắt thấy ta sắp san bằng cả thiên hạ này. Hoàng đế Mã Quốc cư nhiên lại đem Mã Tư Nhã làm cống phẩm tặng cho ta. Tốt, rất tốt a. Vì vậy, ta rất vui vẻ nhận lấy cái cống phẩm này. Đương nhiên, ta còn không quên đòi thêm một cái tặng phẩm, đó là Lý Viễn. Lập ra 20 năm hòa bình dành cho Mã Quốc của bọn họ. Lần đầu tiên gặp mặt Mã Tư Nhã, cảm tưởng của ta chỉ có đơn giản vài từ. Ngoại trừ có một lớp da xinh đẹp ra thì cùng lắm cũng chỉ có như vậy. Buồn cười thay, rõ ràng là ả cởi hết y phục muốn bỏ lên giường của ta. Nhưng khi ta muốn sủng hạnh ả lại làm ra vẻ như ta đang cưỡng đoạt ả. Buồn nôn a. Kỵ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Vì vậy, chỉ vừa mới tiến vào, ta liền bị ả làm cho buồn nôn tới mà đem ả đá xuống giường. Mang đến quân doanh xung làm quân kỹ. Về phần Lý Viễn, ta đem hắn chặt tay chặt chân, cắt bỏ lỗ mũi cùng thai. Sau lại cắt lưỡi cùng đảo mắt của hắn. Đem hắn nuôi nhốt như nuôi heo. Lâu lâu lại nhét vào trong lu nước chơi đùa cùng cổ trùng. Còn về Cao Quốc, đương nhiên là đánh A. Huyết minh ta căn bản chính là một tên tiểu nhân không trọng chữ tín. Đương nhiên, ta cũng không quên mối thù diệt tộc mà sẵn tay diệt tận gốc chính phái. 14 năm kể từ khi đoá đoá ra đi, ta thành công trả được tất cả thù hận. Lúc này, ta là đang ngồi trước mộ phần mọc đầy cỏ dại của nàng. Thế giới xung quanh ta cũng bắt đầu dần dần vỡ toang thành từng mảnh nhỏ. Nhưng là, từ đầu tới cuối ta chưa từng sợ hãi mà chỉ đưa tay ôm lấy bia mộ của nàng. Nương tử, nàng thất hứa. Nhưng không sao, vi phu sẽ tha thứ cho nàng. Hoa Sa La đã nở, nhưng nàng lại vĩnh viễn không thể trở về. Ta biết, thê tử của ta đã chết thật rồi. Đây cũng là lý do vì sao con gái của sư tôn lại gọi là Ân Sương, con trai của Y Chân lại gọi là Y Dạ. Bởi vì huyết minh không cho bọn họ theo họ của mình. Nếu như ngươi để ý, cho dù là lúc tình tứ nhất, huyết minh cũng chưa từng gọi Y Chân là nương tử. Chỉ gọi là nàng hoặc là Y Chân. Chương 78, cản đường ta, chết. Vừa nói, huyết minh vừa dùng lực vào cánh tay, từ từ đem tay rụt trở về. Mà theo đó, sợi roi trong tay của Mai Nhi và Lan Nhi cũng đi theo căng ra. Đem các nàng kéo lê trên mặt đất. Khốn kiếp. Mắt thấy chân của hai người bọn họ bởi vì dùng sức trụ vững mà để lại một vệt kéo dài trên mặt đất. Ám Nhất liền lập tức hô lên một tiếng mà cầm kiếm lao nhanh về phía huyết minh. Đối diện với kiếm của hắn, huyết minh là không có một điểm kinh hoàng nào mà chỉ nhẹ nhàng phi thân lên. Đem trường kiếm đang đâm tới của hắn cho đạp dưới chân, chân trái lại nhanh chóng nâng lên đá vào trên thân của hắn. Trực tiếp đem hắn đá bay ra xa, va vào trên thân cây phát ra một tiếng ầm vang. Phụt! Phun ra một ngụm máu tươi, Ám Nhất liền vội vàng loay hoay muốn ngồi dậy. Nhưng lúc này, trên người hắn đã gãy mất hai cây xương sườn. Căn bản là không thể ngồi dậy được nữa. Lên! Mắt thấy Ám Nhất bị đánh văng, Mai Nhi, Lan Nhi cũng sắp không giữ chân được huyết mình nữa. Cốc Lao cùng Chu Thúc cũng liền lập tức hét lớn mà lao về phía hắn. Cốc Lao là một cái lao nhân lưng gù, tuổi trưng thất tuần, râu tóc bạc trắng, trên tay cầm một cây quải trượng. Thế nhưng, tốc độ của lão lại vô cùng nhanh nhẹn, vượt xa cả Chu Thúc. Chẳng mấy chốc, lão đã đi đến trước mặt của huyết minh. Giơ cao quải trượng đánh về phía hắn. Di sơn chấn. Thả người bay về sau vài bước, huyết minh liền nhanh chóng thoát khỏi quải trượng đang đập tới của Cốc Lão. Theo một tiếng ầm vang, chỉ thấy chỗ mà huyết minh vừa đứng lúc nãy. Mặt đất đã ầm ầm đổ vỡ, tạo thành một cái hố sâu vài trượng. Mà lúc này, Chu Thúc cũng đã đi theo đánh tới. Nếu mày nhìn lấy gã, huyết minh liền lập tức thi triển liệt hỏa trưởng. Đối diện với liệt hỏa trưởng rừng rực thiêu đốt như hỏa diễm. Chu Thúc cũng liền vội vàng đánh ra Ngưu Thiên Quyền, mang theo sức lực trăm cân mà cùng liệt hỏa trưởng của huyết minh ngạnh kháng. Ẩm. Ngay khi quyền, trưởng va chạm vào nhau, chỉ thấy một luồng kình phong lập tức nổi lên. Sau đó, răng rác từng tiếng, chỉ thấy cánh tay to lớn vạm vỡ của Chu Thúc đống dưng lại lấy độ cong không thể tưởng tượng nổi mà dồn lại vào nhau. Xương khớp gãy vụn cũng phá ra thịt mà chui ra ngoài. Dư chấn cũng đem gã hất văng ra vài trượng. Liên tục hộp máu mà nằm dài trên đất, không dậy được. Mà lúc này, một luồng kình phong cũng nhanh chóng từ sau lưng ập tới trên người của huyết minh. Thì ra, trong lúc hắn cùng Chu Thúc giao thủ, Cốc Lão không biết đã từ khi nào đánh tới sau lưng của hắn. Giơ cao quải trượng chuẩn bị đập xuống. Vạn cân thiên trượng. Thế nhưng, giống như có mọc một cặp mắt ở sau lưng. Huyết minh liền sử dụng tiêu giao du. Cơ thể giống như là tan biến ở giữa thiên địa, chỉ để lại một đạo tàn ảnh mà nhẹ nhõm tránh thoát đi. Không những vậy, trong lúc Cốc Lão vẫn còn chưa kịp làm ra phản ứng thì hắn đã nâng tay lên. Dung liệt hỏa trưởng bổ thẳng vào đầu của lão. Trong chớp mắt, huyết tinh văng tung tóe, hỏa diễm cũng đem cả cơ thể của lão bao phủ lại. Nhìn lấy lòng bàn tay dính đầy máu tươi của mình, lông mày của huyết minh liền khẽ trao lại. Quả nhiên, loại võ kỹ thô bạo này vẫn là không thích hợp hắn. Bởi vì nó không có mỹ cảm bằng khi dùng kiếm. Ngay cả một giọt máu cũng sẽ không dính thân. Mà ở một bên, trong khi huyết minh liên tục di chuyển, cường lực cũng đã đem Mai Nhi cùng Lan Nhi kéo lê trên nền đất, chật vật không chịu nổi. Ngay cả sợi roi trong tay cũng đều bị kéo căng ra, lòng bàn tay cũng phá ra mà trào ra máu tươi. Phiền phức. Hư lạnh một tiếng, hai bàn tay của huyết minh cũng lập tức nắm lấy hai đầu sợi roi. Dùng sức mà đem chúng kéo ngược về phía mình. A a a. Ngay lập tức. Hai cái tỷ nữ này liền trực tiếp cùng với sợi roi bị kéo phăng về phía huyết minh. Té ngã xuống nền đất mà phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Sợi roi cũng trượt khỏi tay, bị huyết minh thờ ơ quăng sang một bên. A a a a a. Từng bước một đi tới trước mặt của Mai Nhi, huyết minh liền nâng chân. Không chút lưu thủ mà dùng sức giẫm lên trên lòng ngực của nàng. Âm răng rắc cùng với tiếng hét chói tai của Mai Nhi vang lên, chân của huyết minh đã đem lòng ngực của nàng giẫm thoái. Để lại một dấu lom vào sâu bên trong. Nhìn thấy tỉ muội của mình đã bị huyết minh giẫm chết, Lan Nhi liền vội vàng dùng cả tay và chân bỏ trên nền đất. Hoảng sợ khôn cùng mà chạy trốn không, không. Thế nhưng, tốc độ của nàng làm sao lại có thể nhanh bằng Huyết Minh a? Vì vậy, chỉ thấy nhoáng một cái, Huyết Minh đã trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Nâng chân liền đem nàng đạp sấp xuống nền đất, trực tiếp đem giẫm chết. Những kẻ dám cản trở ta, đều phải chết. Cảm ơn Sở Sổ Huy Ỷ Cạ đã ủng hộ IT nhé. Hôm nay sẽ bạo trương. Chuyện là hiện tại ta đang có hai ý tưởng cho chuyện mới cùng một lúc. Muốn nhờ mọi người góp ý và bình chọn giúp ta trước 5h sáng mai. Thứ nhất, chuyện đại gian thần, thể loại dị giới, chiều đấu, cung đấu, hệ thống, cổ đại, xuyên không. Màn chín là Thái tử Vong Quốc. Tính cách là nhan khống, kiêu ngạo, hắn giả vờ. Thứ hai, chuyện thượng vị giả, thể loại hiện đại, hắc bang, xuyên không, hệ thống, huyền ảo. Màn chín là thiếu gia bị diệt môn, trở thành một tên ăn xin. Tính cách, phũ, vô cùng phũ. Xem đồ ăn là mạng sống. Ham ăn A. Hai màn này đều có thân phận vô cùng ưu. Và đặc biệt là có bệnh thần kinh vô cùng nặng. Chương 79, được cứu đi. Lúc này, gương mặt của Âu Dương Chấn cùng Độc Cô Tín đều đã trắng bệch lại hết. Đương nhiên, đây cũng không phải là do đám hộ vệ bị giết mà đau lòng. Bởi vì đối với cả hai mà nói, chết mấy cái hộ vệ cũng không sao. Nhưng mà, quan trọng nhất là, mạng nhỏ của bọn họ hiện đang gặp nguy hiểm. Đôi tay có chút run rẩy nắm lấy xạ thiên cung, Triệu Tử Kiều liền lần nữa kéo căng dây cung. Cũng không phải là hắn muốn như vậy, nhưng vài hôm trước, bởi vì bị địch nhân tập kích nên thể nội của hắn đã bị thương. Không thể nào thi triển được các loại võ kỹ khác mà chỉ có thể đứng tại chỗ dùng cung tên. Vạn quang lưu di tiễn. Theo âm thanh của Triệu Tử Kiều vang lên, quang nguyên tố lại một lần nữa ngưng kết thành mũi tên mà bay về phía Huyết Minh. Nhưng chu vi cùng hình dạng của mũi tên này cũng đều lớn hơn trước rất nhiều lần. Cho thấy lần này, Triệu Tử Kiều rõ ràng cũng đã dồn hết lực lượng của mình vào trong nó. Mà nhìn thấy việc này, ám nhị trong mắt liền toát ra một tia ngon độc, dùng hết sức bình sinh nhào về trước. Đem Huyết Minh ôm chặt lại. Cho dù chết, hắn cũng muốn đem tên ma tộc này lôi đi cùng. Mắt thấy mũi tên sắp bắn chúng mình, lại nhìn ám nhị đang giống như một con đĩa siết chặt bản thân không bông. Huyết Minh liền lập tức vận sức mà vỗ một chưởng vào đầu của hắn muốn chết. Theo mũi tên rơi vào chỗ của Huyết Minh đang đứng. Âm âm từng tiếng, mặt đất xung quanh vài trăm trượng cũng đều liên tục rung chuyển lên. Ánh sáng từ quang nguyên tố tỏa ra cũng lập tức khiến cho bầu trời bỗng chốc lại sáng như ban ngày. Chói đến không thể nào mở mắt ra được. Cũng may, không trải qua quá lâu, quang mang cũng dần dần trở nên ảm đạm. Chỉ thấy khuôn viên vài trượng xung quanh nơi mũi tên rơi xuống cũng đều đã sụp đổ đến không rõ hình dạng. Cây cỏ ngã đổ, mất đi sinh cơ. Mặt đất dạn nước tạo thành từng cái hố to nhỏ không đồng đều. Phía trên lại còn vương lấy vài mảnh thịt vụn cùng với máu tươi. Mà nhìn thấy việc này, Triệu Tử Viễn liền có chút nhẹ nhõm mà thở phào một hơi. Cũng không có đối với cái chết của ám nhị mà đau khổ một chút nào. Bởi vì bảo vệ chủ vốn dĩ chính là chức trách của ám vệ A. Ở một bên, Âu Dương Chấn cùng Độc Cô Tín cũng đều là run rẩy ngồi bệnh xuống đất. Đưa tay lau mồ hôi. Có cảm giác bản thân vừa đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Chết rồi. Rốt cuộc cũng chết rồi. Thật sao? Thế nhưng, chưa để bọn họ kịp vui mừng. Chỉ thấy một bóng ma bỗng dưng lại đem bọn họ che phủ lại. Ngược ánh sáng, một thân ảnh mặc hắc ý đang chậm rãi lượn lờ trên đỉnh đầu bọn họ. Đôi cánh màu tím sấm liên tục phần phật trong gió. Âm thanh lạnh lẽo mang theo hí ngược cũng chậm chậm vang lên. Quái quái vật. Hắn không phải là ma tộc, không phải là người ba. Lập tức, gương mặt của ba người bọn họ liền không còn một giọt máu. Mắt thấy bọn họ sắp hoàn toàn tuyệt vọng. Suy sụp chờ đợi tử vong thì bỗng dưng, một luồng khói mù liền lập tức răng lên bốn phía, đem thân ảnh của bọn họ đều hoàn toàn che phủ. Mà nhìn thấy việc này, Huyết Minh liền nhíu chặt mày lại. Chư thần dực cũng tăng nhanh tốc độ mà tạo ra cuồng phong bạo nộ, đem khói trắng thổi bay đi. Thế nhưng, lúc này đây, ở khuôn viên xung quanh cũng đã không còn bóng dáng của ba người Triệu Tử Kiều nữa. Chỉ còn có bóng đêm yên tĩnh cùng hơi lạnh phả vào mặt mà thôi. Trốn rồi a? Thì thào mà nói ra. Huyết Minh cũng không có làm ra truy đuổi. Bởi vì hắn biết, nếu đối phương đã có năng lực ở dưới mi mắt của hắn đem người cứu đi thì nhất định cũng sẽ có được các chủ bài đối chọi với hắn. Cho nên, đi theo sau căn bản không phải là một việc đúng đắn. 28. Mà lúc này, ở một nơi cách đó khoảng trăm dặm, bốn thân ảnh cũng liền từ trong không khí xuất hiện. Lần lượt phân biệt là Âu Dương Chấn, Độc Cô Tín, Triệu Tử Kiều cùng một cái hắc ý nhân bịt kín mặt. Ảnh cửu cứu giá chậm trễ, mong điện hạ thứ tội. Vừa đến nơi, ảnh cửu liền đã lập tức quỳ xuống trước mặt của Âu Dương Chấn mà dập đầu. Đối diện với hắn, Âu Dương Chấn cũng là vô cùng khiêm tốn mà đem hắn nâng dậy. Ảnh cửu, ngươi không cần nói như vậy a, dù sao ngươi cũng kịp thời cứu giúp chúng ta rồi. Cũng không trách Âu Dương Chấn khách khí với ảnh cửu như vậy được. Phải biết, Hoàng đế Lục Hưng Hoàng Triều có một đội tử sĩ được gọi là ảnh vệ. Là nhân mã riêng trong tay hoàng đế, dùng để bảo vệ hắn cũng như làm các hành động trong tối của đế vương không muốn cho người khác biết. Nếu không có mệnh lệnh của hoàng đế, thành viên trong ảnh vệ liền sẽ không thể tự ý hành động. Mà hôm nay, ảnh cửu ra tay tương trợ bọn họ cũng liền xem như là không tồi rồi. Cho nên, đó cũng là lý do vì sao hắn lúc đó không có giết chết Huyết Minh. Không có mệnh lệnh, cho dù kẻ đó có phạm trọng tội, ảnh vệ cũng sẽ không thể tự tiện giết người. Cảm ơn Sở Sô Huy Y Cạ đã ủng hộ nha, ngày mai sẽ bảo trương. Chương 80, chuyên mục Di View chuyển mới. Như tên tựa đề, chuyện thượng vị giả của ta đã chính thức lên sàn. Giới thiệu. Một cái ma tu thấp kém bị người giết chết lại xuyên không đến đô thị, trở thành một cái thiếu gia gọi là Diệp Hàn. Nhưng rồi, Diệp gia bị diệt, Diệp Hàn lại phải trốn chui trốn nhúi đi ăn xin. Cho nên, hắn rất không cam tâm, quyết định dùng cấm thuật triệu hồi ác thần. Đọc tới đây ngươi có phải là nghĩ đến loại mô tiếp cũ dích nghịch tập trả thù, thu hậu cung gì gì đó có đúng không? Ha ha, như vậy thì xin chúc mừng, ngươi đoán chật lất hết rồi. Bởi vì mình ở chuyện này căn bản không phải Diệp Hàn mà lại là dịch thủy Hàn ác thần được Diệp Hàn triệu hồi ra sau khi bị người ức hiếp. Hắn vốn dĩ đang ngủ một giấc ngon lành suốt mấy vạn năm thì lại bị Diệp Hàn đánh thức. Vì thế, trong lúc tức giận, hắn liền đem Diệp Hàn đoạt xá. Nói đến đây, lại phải kể đến một cái hệ thống đáng thương bởi vì nó đã trói buộc nhằm ký chủ rồi. Khi đó, nó cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng là, về sau, nó mới phát hiện ra được. Ký chủ mang tới cho nó, chỉ có tuyệt vọng hơn, không có tuyệt vọng nhất. Mọi người đọc ủng hộ nhé. Hôm nay chủ nhật, mẹ ta đi khảo sát dân tình nên có lẽ ta sẽ không bạo trương được như đã hứa. Nhưng ngày mai ta sẽ bù. Chương 81, Tiểu Tăng Tuệ Trần. Đinh, chỉ số thù hận của nam chủ. Triệu Tử Kiều đối với ký chủ 100. Điểm phản diện 200. Đinh, ký chủ thành công giết được 4 cái nhân tộc. Điểm phản diện 4. 9. Ký chủ, ngươi cảm thấy bản thân sợ mạnh lấn yếu như vậy thật sự tốt sao? Nghe thấy câu hỏi của hệ thống, Huyết Minh liền không nhịn được mà phì cười một tiếng tràn đầy rêu cợt xin lỗi a, ta là nhân vật phản diện, không phải nhân vật chính. Ta cũng không có hào quang bất tử như bọn họ. Ta có thể sẽ chết, hơn nữa còn là chết vô cùng thảm. 9. Kỳ dị thay, nó cư nhiên lại cảm thấy ký chủ nói rất có lý. Không cùng hệ thống tán gẫu nữa, Huyết Minh đã lấy ra vấn hồi kính, đem âm hồn của 4 người đã chết kia cùng với sinh hồn của Chu Thúc cùng ám nhất đều thu vào trong hết. Trực tiếp đem 2 người vẫn còn sống kia cho sinh sinh giết chết. Nhìn lấy 6 cái linh hồn đang không ngừng rẽ rủa bên trong mặt kính. Huyết Minh liền đem máu tươi của mình nhỏ vào trong gương. Bắt đầu đem bọn chúng luyện chế thành quỷ nô. 26. Lúc này, ở nơi dừng chân của đám người Y Chân, có một đám tăng nhân đang đem cả khu vực này đều vây quanh lại, chí ít có tận 5,6 người. Mà mỗi người đều có tuổi đời rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi trái phải. Theo áo cà sa cùng y phục và vũ khí của bọn cho thấy, bọn họ có lẽ đều có địa vị xã hội không hề thấp. Mà ở nơi ánh lửa bập bùng, Sở Vân là đang bị trói mà bất tỉnh nằm trên đất. Ở một bên, Lãnh Hàn, Lãnh Kỳ, Y Chân cũng cầm lấy thiết kiếm, cùng 3 cái tiểu tăng tạo thành thế rằng co với nhau. Mà trên xe ngựa, 2 tỷ muội Vân gia cũng là bị 2 cái tiểu tăng khác cho áp chế. Chỉ có thể ngồi đó mà đưa mắt nhìn mọi chuyện. Các vị thí chủ đây, mong các vị lượng thứ cho tiểu tăng. Bởi vì các vị cùng một cái ma tộc thần bí cũng như tiểu ma tể này đi cùng với nhau. Cho nên, mong các vị đừng làm khó ta. Cùng ta trở về Di Sơn Phái, để Phật tổ trị vì, giúp các vị sám hối. Lúc này, tiểu tăng có địa vị lớn nhất ở đây là đang chắp tay mà hòa nhã nói ra. Chỉ thấy đó là một cái thiếu niên dung mạo tuyệt thế, phảng phất như không phải do trần thế này tạo thành. Giữa chân mày lại có một nốt chu sa màu đỏ, đem hắn sấn đến càng thêm cao quý không ai bằng. Thế nhưng, đối diện với sự chân thành của Tuệ Trần, cả 5 người bọn họ đều không ai thèm lý đến hắn mà vẫn như cũ mang lấy cảnh giác giống như lâm phải đại địch. Nhị sư huynh, ngươi không cần cùng bọn chúng nhiều lời nữa, cứ trực tiếp áp giải về tông môn chờ đợi phán quyết đi. Đúng vậy, sư huynh A, bọn họ rõ ràng là chấp mê bất ngộ. Cùng ma tộc là cá mẹ một lưới, cho nên chúng ta không cần khách khí với bọn họ làm gì nữa. Nhìn thấy nhị sư huynh của mình bị đám người bọn họ khinh thường, làm lơ. Đám tiểu tăng còn lại liền lập tức hừ lạnh mà bày tỏ bất mãn của mình. Hoàn toàn không che giấu sự chán ghét đối với ma tộc một chút nào. Đối diện với lời nói của những tiểu tăng khác, Tuệ Trần vẫn như cũ ôn hòa không đổi mà nhàn nhạt hỏi lại các vị thí chủ. Các ngươi rốt cuộc có tự nguyện cùng tiểu tăng đi một chuyến đến Di Sơn Phái hay không? Lần này, cũng không có nửa giây suy nghĩ, 5 người Lãnh Hàn đã chăm miệng một lời cự tuyệt không. Theo âm thanh của bọn họ vừa dứt, Tuệ Trần cũng không có hiện ra một tia không vui nào mà chỉ thở dài một hơi, giống như là vô cùng tiếc hận. Đương nhiên, bộ dạng rộng lượng này của hắn nhất định cũng phải đi kèm với điều kiện tiên quyết sự oán giận sâu trong đáy mắt của hắn không bị người khác nhìn thấy. Nếu các vị thí chủ đã lựa chọn như vậy, thì tiểu tăng cũng chỉ có thể thất lễ rồi. Lời này của hắn vừa ra, Lãnh Hàn, Lãnh Kỳ, Y Chân cũng đều lập tức căng thẳng thân người mà nắm chặt vũ khí trong tay. Thế nhưng, chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể của Tuệ Trần đã trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ mà xuất hiện ở trước mặt Lãnh Hàn. Giơ lên ngũ chỉ đánh thẳng về phía Y Kỳ. Con ngươi co rụt lại, nhưng Lãnh Hàn cũng là không chút sợ hãi mà theo bản năng đưa kiếm lên đỡ. Chỉ nghe âm thanh len keng liên tục vang lên, trường kiếm trong tay Y cũng là chấn động đến run rẩy không ngừng. Làm cho cả cánh tay cầm kiếm của Y cũng đều tê dại đến không còn cảm giác. Vũ khí thiên cấp. Nhíu mày mà nhìn lấy thanh kiếm trong tay của Lãnh Hàn. Tuệ Trần liền lập tức kinh ngạc khôn cùng, trong mắt cũng bắt đầu hiện lên dị sắc mà hừ lạnh. Nhìn ngươi căn bản là không giống kẻ sẽ có thượng phẩm vũ khí. Thanh vũ khí này của ngươi chắc chắn không cấp thì cũng là trộm. Nay, ta quyết định sẽ đem nó đưa về tông môn. Lúc này, Lãnh Hàn mặc dù không có đại thương nhưng cũng đều là khí tức hỗn loạn, liên tục lùi về sau vài trượng. Nếu không có chiêu dương kiếm của chủ thượng đỡ giúp một chiêu này, Y nhất định cũng sẽ bị tổn thương đại khí. Thậm chí là mất mạng. Thế nhưng, cái tên khốn kiếp này cư nhiên lại muốn đem bảo kiếm mà chủ thượng tặng cho Y lấy đi. Đúng là vọng tưởng. Nam chuyện đề cử, Nam. Ai nha, gắng tranh thủ đăng chương đây a. Chương 82, trừ ma vệ đạo. Nhưng ngay khi Lãnh Hàn muốn cùng Tuệ Trần liều mạng một phen thì dị biến liền xuất hiện. Chỉ thấy một đạo hồng quang bỗng dưng lại xẹt qua dưới ánh mắt của mọi người ở đây với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Căn bản không thể nhìn rõ được là vật gì. Thế nhưng, chỉ thấy hồng quang đi đến đâu, từng cái tiểu tăng đều đồng loạt ngã xuống mặt đất. Đưa tay ôm lấy cổ của mình mà há miệng, nhưng không thể phát ra được một âm thanh mảy may. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được trên cổ của bọn họ đều có một vết cắt vô cùng nhỏ nhưng lại không chảy ra một chút máu nào. Giống như là bị thứ gì đó hút khô. Sư đệ ba. Gương mặt tái xanh, Tuệ Trần liền lập tức vội vàng đi đến trước mặt của vị tiểu tăng ở gần mình nhất. Bắt đầu xem xét vết thương giúp cho gã. Ánh mắt cũng là không dám thả lỏng mà nhìn chằm chằm vào vệ hồng quang kia. Lúc này, chỉ thấy một bóng người với đôi cánh to lớn như ác quỷ sa vào địa ngục cũng đã từ trên bầu trời xuất hiện trước mặt bọn họ. Mà vệ hồng quang kia cũng là phát ra một tiếng len ken rồi chui vào trong vỏ kiếm trên hông của người tới. Nhờ đó, mọi người mới biết được, hồng quang xuất hiện ban nãy là do ánh kiếm này chiếu ra. Là ngươi muốn đem người của ta mang đi. Rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan này đây? Con ngươi co rụt lại, ngay cả sư đệ đang nằm trên mặt đất của mình, Tuệ Trần cũng là không thèm quan tâm tới mà chỉ vội vàng lùi về sau. Xoay lưng liền muốn chạy. Bởi vì hắn biết, hắn căn bản không phải là đối thủ của tên ma tộc này. Đó cũng là lý do vì sao hắn phải mai phục sẵn, chờ khi hắn ta rời đi rồi mới dám xuất hiện. Thế nhưng, huyết minh làm sao lại có thể để cho hắn chạy được a? Vì vậy, chỉ trong một cái chớp mắt, huyết minh đã dùng tiêu dao du trực tiếp lướt qua mặt của Tuệ Trần. Đưa tay liền bóp lấy cổ của hắn mà giơ lên khỏi mặt đất như nắm một con gà con. Làm sao? Ngươi không tiếp tục trang bức nữa sao a? Ngươi lợi hại lắm kia mà. 16 tuổi, tu vi kiếm tông cảnh tầng 8. Ngươi có phải cảm thấy bản thân mình chính là vô địch rồi? Nhưng rất tiếc, ở trước mặt ta, ngươi chính là một con chó nhà có tang mà thôi. Cảm giác nghẹt thở khiến cho Tuệ Trần không khỏi liên tục dãy rủa. Nhưng lúc này, huyết minh cũng đã không tiếp tục che lấp nữa mà hoàn toàn đem uy áp kiếm tôn cảnh của mình thả ra. Đem Tuệ Trần áp chế đến thần hồn run rẩy, hô hấp không thông, tay chân đều không thể di động mảy may. Cùng lúc đó, khi uy áp của huyết minh được hoàn toàn phóng thích, yêu cốt cùng ma cốt của hắn cũng liền cùng lúc thức tỉnh. Trong nhất thời, ma khí cùng yêu khí cũng đều tràn ra khắp thiên địa. Chỉ thấy bầu trời canh năm vốn dĩ đang sắp le lói ánh mặt trời thì bỗng dưng lại bị mây mù giăng đầy. Ma khí cùng yêu khí vô cùng nồng nặc trôi nổi khắp nơi đang trộn lẫn vào nhau. Đôi lúc, trong những áng mây đen và tím này lại nhoáng lên từng tia lôi điện. Phảng phất như đang thể hiện sự giận dữ của một người nào đó. Lúc này đây, khi dị biến nổi lên, người trong Thương Lan Đại Lục cũng đều đồng loạt nhìn về phía bầu trời trên đỉnh đầu của mình. Ánh mắt chứa đầy kinh hoàng cùng sợ hãi không hề che giấu. Mà ở bên trong các đại tông môn của Thương Lan Đại Lục, các vị lao tổ tông ở đây cũng đều bị đánh thức mà đồng loạt nhíu mày nhìn loại dị tượng này. Sư phụ, trời sắp mưa hay sao? Một cái tiểu đệ tử có phần hiếu kỳ, chớp chớp mắt hỏi sư tôn của mình. Nhưng là, chỉ thấy vị trung niên nam nhân này lại lắc đầu thở dài. Tựa như có phần sợ hãi mà lẩm bẩm. Ma cốt và yêu cốt lại lần nữa đồng loạt xuất thế, thiên hạ này có phải hay không liền sẽ đại loạn rồi? Lúc này đây, một giọng nói uy nghiêm liền vang lên từ trên đỉnh núi cao nhất của Thương Lan Đại Lục Vạn Kiếm Tông. Theo tiếng gió phân phật, âm thanh này liền nhanh chóng truyền đi khắp mọi ngõ ngách. Ma thần cùng yêu thần đồng loạt xuất thế. Các vị đạo hữu của nhân tộc phải cùng nhau đoàn kết, chứ yêu diệt ma. Nương theo âm thanh của trưởng môn Vạn Kiếm Tông, chúng tu sĩ nhân tộc ở khắp nơi trên Thương Lan Đại Lục cũng đều đồng loạt hô to. Chứ yêu diệt ma. Chứ yêu diệt ma. 24. Lúc này đây, mặc dù âm thanh của trưởng môn Vạn Kiếm Tông cũng đã truyền vào trong thai của mình, nhưng Huyết Minh vẫn phảng phất như không nghe thấy được mà chỉ giữ nguyên tư thế bóp cổ Tuệ Trần. Nhận thấy không khí càng ngày càng trở nên mỏng manh trong phổi của mình, Tuệ Trần liền không nhịn được nữa mà liều mạng khuyên nhủ vị ách thí chủ đây Phật nói phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật quay đầu là bờ ngươi. Ha ha, vậy xin hỏi ngươi, Phật có hay không dạy ngươi xía mũi vào chuyện người khác? Xem ra, khí của ngươi vẫn còn rất dài a, vẫn còn có thể giả nhân giả nghĩa, lên mặt dạy đời người khác được nữa mà. Giống như nghe thấy chuyện cười gì. Huyết Minh bỗng dưng lại cười phá lên, khiến cho gương mặt của Tuệ Trần liền trở nên tái mét, ẩn chứa lửa giận. Cứ cho rằng Huyết Minh là đang cười nhạo hắn. Thế nhưng, khi ánh mắt của hắn va vào đôi con ngươi đỏ tươi tràn đầy điên cuồng cùng sát ý kia của Huyết Minh, tâm của hắn liền lập tức co rụt lại, sợ hãi cũng nhanh chóng đem lý trí của hắn bao trùm. Cà không. Giang giác. Chưa kịp để cho Tuệ Trần nói ra điều gì, cổ của hắn đã trực tiếp bị Huyết Minh nhẹ nhàng vặn gãy, không tốn một chút sức lực nào cả. Ngay cả thần hồn của hắn cũng đều bị Huyết Minh thu vào trong vấn hồi kính để sau này sử dụng. Cảm ơn bạn Aki và Đạ Ôn Sẻn Nhưng đã ủng hộ cho nhóc nhé. Hôm nay nhất định sẽ bạo trương. Khu khu, dị tượng hiện ra, nếu theo lời của nhà tiên tri Trần Dần thì sẽ là tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ, mặt cười ra nước mắt, mặt cười ra nước mắt, mặt cười ra nước mắt. Chương 83, giết nam chính. Ngay khi đem âm hồn của Tuệ Trần thu hồi xong, Huyết Minh cũng liền tiện tay đem âm hồn mấy sư huynh đệ của hắn đều tề tiểu lại với nhau. Sau đó, Huyết Minh mới đem uy áp thu hồi về, xoay người nói với những người khác ở đây. Lãnh Hàn, Lãnh Kỷ, Y Chân, Vân Ninh, Vân Hinh. Ta lệnh cho các ngươi hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi u ám xâm lâm này. Từ trong kinh hãi mà dị biến mang đến lấy lại được tinh thần. Năm người được điểm tên cũng liền biết được mức độ quan trọng của sự việc lần này mà đều đồng loạt quỳ xuống vâng, thưa chủ thượng. Nói xong, cũng không chờ Huyết Minh lên tiếng nhắc nhở nữa. Tất cả đều lập tức ai vào việc nấy. Đánh xe ngựa rời đi dưới ánh sáng lập lòe vừa mới hiện ra. Đinh, chỉ số thù hận của nam chủ, Tuệ Trần đối với ký chủ 100. Điểm phản diện 200. Đinh, ký chủ thành công giết được nam chủ, Tuệ Trần. Nhận được, điểm phản diện 5000, dẫn hồn pháp thượng đẳng ít 1. Đinh, bởi vì ký chủ đánh giết nam chính. Thời kỳ tân thủ cũng đi theo chính thức khép lại. Các vật phẩm được bán trong thương thành cũng đều sẽ trở về với giá trị thật sự của nó. Tức là ít 10 lần trước kia. Ban nãy, khi Huyết Minh cười phá lên, hắn cũng không phải là đang cười nhạo Tuệ Trần. Mà ngược lại, hắn là đang bị lời hệ thống nói cho chọc cười đến. Vì vậy, Huyết Minh liền lâm vào trong hồi ức. Ký chủ, Tuệ Trần chính là nam chủ A, về sau, hắn sẽ ngộ ra đại đạo, vứt bỏ thất tình lục dục mà phi thăng thành Phật. Ha, một tên thối nát như hắn cư nhiên cũng có thể ngộ đạo thành Phật được hay sao A? Nếu đã vậy, ta liền đem hắn giết chết đi. Dù sao khi nãy, một cái nam chính vừa thoát khỏi tay ta. Như vậy hiện tại, hắn liền lấp vào chỗ trống đó đi. Từ trong hồi ức tỉnh lại, Huyết Minh liền đem thương thành mở ra. Quả nhiên, chữ số 90 phía sau giá mỗi vật phẩm cũng đều đã biến mất hết. Tỷ như thanh kiếm hắn tặng cho Lãnh Hàn, khi đó hắn hối đoái nó với giá 80 điểm thì hiện tại cũng đã trở thành 800 điểm. Ưm chủ thượng. Nhẹ ưm một tiếng, Sở Vân liền dần dần chuyển tỉnh, đem sự chú ý của Huyết Minh thu hút đến trên người của nàng. Đem thương thành đóng đi, hắn liền nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, đem dây trói cởi ra. Chưa để cho Sở Vân kịp nói điều gì, Huyết Minh đã trực tiếp đem 6 cái quỷ nô vừa được luyện chế kia gọi ra ngoài. Lạnh giọng nói cho nàng. Chỉ thấy khi vừa xuất hiện trong không khí, nhất là khi nhìn đến Sở Vân đang ngồi dưới nền đất kia. 6 cái quỷ nô liền lập tức trở nên táo bạo lên, gương mặt liên tục vặn mẹo, gân xanh nhấp nhô, giống như muốn nhào lên trước đem nàng cắn nát. Nhưng lúc này, Huyết Minh liền nhẹ nhàng nâng tay. Theo sau đó, 6 cái quỷ nô cũng lập tức đứng yên trên mặt đất, trở nên ngoan ngoãn một cách đáng sợ. Cho ta. Kinh ngạc mà lắp bắp hỏi, trong mắt của Sở Vân liền tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng càng nhiều hơn thì lại là vui vẻ cùng ấm áp. Ừ. Gật đầu một cái, như nghĩ đến điều gì, Huyết Minh liền từ trong không gian lấy ra vật phẩm vừa được hệ thống tặng cho. Dẫn hồn tháp thượng đẳng. Ủng hộ chính chủ vào ngay trung trùy hệ NCOM. Chủng loại, pháp bảo. Đánh giá, pháp khí. Công dụng, dưỡng hồn, luyện hồn. Vật phẩm chuyên dụng để nuôi dưỡng quỷ nô. Chỉ thấy dưỡng hồn tháp này giống như là một tòa tháp được làm bằng hàn thiết, cao khoảng một găng tay. Đen tuyền một mảnh, tràn ra cảm giác lạnh lẽo. Sau khi thử nhìn vào trong, Huyết Minh liền xác nhận, dưỡng hồn tháp này nếu đem ra so sánh với vấn hồi kính của hắn thì chính là kém xa tận chục con phố. Vì vậy, Huyết Minh liền không có chút chướng ngại tâm lý nào mà đem dưỡng hồn tháp này đưa cho Sở Vân. Lại đặt một bàn tay lên trán của nàng, bắt đầu chuyển cho nàng một phần quyền hạn khống chế đám quỷ nô này của hắn cùng với một số tri thức luyện chế quỷ nô cơ bản nhất. Được rồi. Sau khi tiếp thu xong những thứ này, ngươi liền theo hướng của bọn họ đi đến biệt phủ Quách gia chờ ta đi. 23. Sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà. Uống canh mạnh bà, qua cầu Nại Hà. Ô ô, cứu chúng tôi lên đi a. Đệ đệ a, mau xuống đây với ca ca đi ba. 9. Chỉ thấy đây là một nơi âm khí lượn lờ, khắp nơi liên tục có vong hồn bay qua. Tiếng khóc than, tiếng cười điên cuồng cũng liên tục răng lên từ phía. Cầu Nại Hà làm bằng ngọc thạch cũng trở nên phá lệ chói mắt giữa một nơi âm u như thế này. Nhất là khi đang có vô số âm hồn đang trầm mình dưới sông Vong Xuyên. Phía trước lại có một con đường nhỏ trải dài đến đầu cầu với một hòn đá to lớn có ghi ba chữ Tam Sinh Thạch. Mà ở ven đường, một biển hoa bị ngạn đỏ rực giống như máu tươi cũng liền vô cùng bắt mắt. Nếu đứng từ trên con đường nhìn ra, căn bản sẽ không nhìn thấy được điểm dừng. Mà lúc này, cách đầu cầu không xa đang có một cái quán nhỏ bán canh ở ven đường. Đương nhiên, đây chính là canh mạnh bà trong truyền thuyết. Nhưng là, đáng chú ý hơn thảy, chỉ thấy người bán canh lại là một cái nữ nhân dung mạo thanh tú, gương mặt lạnh lẽo không có một tia cảm xúc. Búi tóc cao theo kiểu phụ nhân đã lập gia thất, trên người mặc một bộ áo tang đang liên tục múc canh cho các vong hồn đi ngang qua. Đúng lúc này, từ xa bỗng dưng lại vang lên một tiếng hô to. Hứa Tiểu Đoá. Đã bảo Trương nha. Đoá Đoá nhà ta xuất hiện rồi. Chương 84, yêu một tên điên. Nghe thấy tiếng gọi ôn hòa này, Hứa Tiểu Đoá liền khẽ xoay người nhìn sang. Chỉ thấy đó là một phụ nhân trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, y phục cũng là kim quang lấp lánh. Tràn đầy quý khí cùng sang trọng. Nghĩa mẫu, người làm sao vậy? Nhìn thấy Khiết Tử Tịnh đang mang vẻ muốn nói lại thôi đi về phía mình. Hứa Tiểu Đoá liền bất động thanh sắc mà hỏi. Liếc nhìn nàng, Khiết Tử Tịnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Bà chính là phu nhân của chủ nhân địa phủ này, cũng tức là Diêm Vương Diêm Thừa Ngạo. Mà Hứa Tiểu Đoá là nghĩa nữ do bà thu nhận được vào vô số năm về trước. Còn nhớ, khi lần đầu tiên bà nhìn thấy nàng. Nàng là một mặt đờ đẫn tràn đầy ưu thương cùng không cam lòng mà giống như một cái nữ nhân điên. Chạy loạn khắp cả địa phủ, gặp ai cũng đều sẽ bắt lấy mà hỏi phu quân của ta đâu. Sau đó, khi bà từ trong sổ sinh tử nhìn đến cuộc đời của nàng, bà liền không khỏi cảm động khôn cùng mà quyết định nhận nàng làm nghĩa nữ. Thậm chí còn đồng ý cho nàng đầu thai trước thời hạn, một lần nữa làm người. Khi đó, nàng không những không có nửa điểm vui vẻ mà chỉ dập đầu cầu xin bà. Nàng chỉ muốn để ba hồn sáu phách của mình đi đầu thai. Còn lại một phách thì vĩnh thế đều sẽ làm công cho địa phủ. Chỉ mong Diêm Vương giúp nàng tìm kiếm tung tích của phu quân nàng. Đương nhiên, việc nàng tự động xin đi bán canh mạnh bà thì vẫn còn có một lý do nữa. Nàng muốn đứng trước cầu Nại Hà chờ đợi một ngày phu quân của nàng đi qua. Huyên náo đến mức địa phủ cũng tạo ra một khúc hát từ già đến trẻ, ai ai cũng đều biết. Nữ nhân ngốc, nữ nhân ngốc. Từ vạn năm trước đến vạn năm sau. Nàng bán canh mạnh bà, mỗi ngày đều ngắm nhìn đường âm ti. Chờ đợi phu quân của mình đi qua. Có người hỏi, phu quân nàng là ai? Không ai biết, không ai biết. Hắn có tồn tại hay chỉ là một ảo cảnh? Ngoài nữ nhân ngốc, không ai biết. Đúng như khúc hát này nói, Hứa Tiểu Đoá đã ở đây chờ đợi phu quân của nàng hơn 10 vạn năm qua. Nhưng rốt cuộc, người mà nàng muốn chờ, cũng chưa từng xuất hiện. Từ trong suy tư hồi phục lại, Khiết Tử Tịnh sau một phút dậy vò rốt cuộc cũng là mở miệng nói ra tung tích của phu quân ngươi, tìm được. Nhắc tới phu quân của Hứa Tiểu Đoá, Khiết Tử Tịnh liền không khỏi sinh ra lo lắng. Theo lời của Diêm Thừa Ngạo, phu quân của nàng chính là Thiên Sát Cô Tinh chuyển thế, không những vậy còn mang theo vận mệnh Thất Sát Tinh. Chính là mệnh cách vô cùng âm tàn, ai ở cạnh hắn, kẻ đó liền sẽ không có kết quả tốt. Nhẹ thì diệt ra, nặng thì diệt thế. Chính là tai họa không nên được sinh ra trên cõi đời này. Thế nhưng, đối với sự lo lắng của Khiết Tử Tịnh, Hứa Tiểu Đoá là hoàn toàn không quan tâm tới. Lúc này, nàng đã trực tiếp rơi vào trong vô tận vui sướng. Làm sao có thể lo nhiều như vậy được nghĩa mẫu, chàng ở đâu? Hắn đã xuất hiện ở trên đại thế giới. Về tình hình cụ thể thì nghĩa phụ của ngươi cũng không có đủ khả năng để biết được. Chỉ biết, hậu kiếp của ngươi cũng là đang ở đó. Con sẽ cùng hắn có một đoạn nhân duyên thoáng qua. Nghĩa phụ ngươi cũng bảo ta chuyển lời cho ngươi. Đi báo mộng cho hắn một chuyến đi, sau đó liền đem hắn quên. hắn đã luân hồi qua 18 kiếp, rất sớm liền đã quên đi ngươi. Nghiệt duyên đến đây cũng đã nên tàn rồi. Vung tay đi. Nghe thấy lời này của Khiết Tử Tịnh, tâm trạng đang vui sướng của Hứa Tiểu Đoá cũng liền đi theo lạnh lẽo lại. Nhưng khóe môi của nàng vẫn như cũ đang chậm rãi câu lên. Có lẽ do nhiều năm không cười, chỉ thấy nụ cười này của nàng là vô cùng cứng đờ. Nhưng lại khiến cho Khiết Tử Tịnh trực tiếp ghé mắt. Nghĩa mẫu. Ngươi không hiểu. Ta cũng đã từng nghĩ, có một ngày ta sẽ quên đi chàng. Nhưng là không thể a, sau ngàn vạn năm trôi qua. Mỗi một ngày, ta liền phát hiện bản thân giống như là đang yêu chàng nhiều hơn một chút. Ta nhớ giọng nói của chàng, thói quen của chàng, ánh mắt của chàng. Sóng mũi cay xè, Khiết Tử Tịnh liền không khỏi bất lực mà nhỏ giọng hỏi Tiểu Đoá, hắn rốt cục là có điểm nào tốt để ngươi một lòng một dạ với hắn như vậy chứ? Khiết Tử Tịnh nhớ rằng, không biết bởi vì lý do gì, chi tiết về cuộc đời của Huyết Minh cũng không có được ghi trong sổ sinh tử. Nhưng là, số người bị kẻ gọi là Huyết Minh này giết chết căn bản là nhiều đến không thể tính toán được. Cho dù là ít nhất cũng là đều không đếm được trên đầu ngón tay. Một nam nhân như vậy, rốt cuộc có điểm nào hơn người để Lý Tiểu Đoá đối với hắn si tình như vậy? Phu quân ta, chàng không có một chỗ tốt nào cả. Chàng chỉ là một kẻ lừa đảo, nói dối, không hề đáng tin cậy. Một kẻ thua cuộc luôn tràn đầy những suy nghĩ xấu xa ở trong đầu. Chàng là một kẻ tàn ác sống trong nguyên tắc của quỷ, chàng giết người cũng chỉ để thỏa mãn sự thích thú của mình. Một tên sát nhân âm hiểm, khó đoán. Trong chàng, một chút lương tâm cũng không còn tồn tại. Giống như một đứa trẻ cứng đầu, cố tình đem móng vuốt cùng gai nhọn của mình đưa ra ngoài, giấu đi sự thất bại cùng yếu đuối của mình ở bên trong. Nói đến đây, Lý Tiểu Đoá liền không nhịn được mà bật cười khúc khích, múc lấy một chén canh mạnh bà. Nhưng là, Nghĩa Mâu A, ta biết trong suy nghĩ của ngươi, chàng có lẽ chỉ là một tên điên không hơn không kém. Nhưng từ lâu, ta đã yêu một tên điên như chàng mất rồi. Cảm ơn bạn Lệ Đặt 170.695 đã ủng hộ ti cho nhóc nhé. Nếu hôm nay không bạo trương được thì ngày mai nhóc sẽ bù nha. Hoa hoa, viết xong, vừa buồn lại vừa mắc cười. Thì ra trong mắt của Đoá Đoá, A Minh nhà ta giống như là một đứa trẻ cứng đầu A. Hiện tại ta đang nghĩ ra hai cái kết cục dành cho cuộc tình giữa hờ mờ đờ đờ thế thao nhưng nói trước, có lẽ là sẽ ở nhà. Đồng thời, Diêm Thường Ngạo và Khiết Tử Tịnh là nhân vật mượn nhờ trong chuyện Diêm Vương sợ vợ nha. Chương 85, Báo Ngộng. Chàng là ước mơ của ta, là giấc ngộng của cả cuộc đời ta. Tâm có thể chết, nhưng ngộng không thể tàn. 25. Lúc này, Huyết Minh chỉ có cảm giác não hải của mình chính là một mảnh đen nhánh. Hắn muốn thử gọi hệ thống nhưng lại không thể làm được. Tay, chân, ngũ giác của hắn đều trở nên nặng ngàn cân, mơ mơ hồ hồ. Hắn đây là đang làm sao? Nhưng kỳ lạ thay, lý trí của hắn vẫn như cũ là một mảnh thanh minh. Hắn đang chờ đợi kẻ ở sau màn này xuất hiện. Nhưng là, đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc lại xa lạ bỗng dưng lại vang lên trong não hải của hắn. Khiến cho tâm trí của hắn đều trở nên run rẩy lên. Phu quân, Đoá Đoá thật sự rất nhớ chàng. Đoá Đoá cái tên vốn dĩ đã được chôn sâu trong ký ức của hắn bỗng dưng lại bị người đào lên. Âm thanh này, lại vẫn quen thuộc như vậy. Đã bao lâu rồi? Hắn chưa được nghe thấy nó nhỉ. Một vạn năm, mười vạn năm. Thời gian quá lâu, chính hắn cũng đã không còn nhớ rõ được nữa. Phu quân, A Minh, Huyết Minh ta chờ chàng dưới địa ngục thật lâu. Mỗi ngày, ta đều đứng ở cầu Nại Hà chờ đợi chàng. Ngay cả Vân Nhi của chúng ta cũng đã sớm đầu thai chuyển thế từ lâu. Nghe thấy giọng nói tràn đầy yêu thương của nàng. Huyết Minh rất muốn mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là không thể làm được. Hắn chỉ có thể bất lực mà im lặng lắng nghe giọng nói ai oán đau khổ của nàng. Ô ô, phu quân A, từ nay về sau, ta sẽ cùng chàng không còn liên quan gì đến nhau nữa. Ta phải thực hiện lời thề của mình, trở về cầu Nại Hà bán canh. Ta biết chàng có lẽ đã sớm quên ta từ lâu. Nhưng là, ta vẫn muốn nói với chàng, ta yêu chàng rất nhiều. Lúc này, Huyết Minh rất muốn đưa tay lau đi nước mắt cho nàng. Nhưng là, âm thanh dịu dàng này rất nhanh liền trở nên mờ dần. Cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất ở sâu trong tâm trí của hắn. Đoá Đoá Ba. Hô lên một tiếng, Huyết Minh liền đầm địa mồ hôi mà ngồi bật dậy. Sau đó mới phát hiện được bản thân vẫn như cũ ngồi trên một gốc đại thụ ở ven đường kia. Ánh nắng mặt trời cũng dần dần chiếu vào trên người hắn. Đem khỏa tâm đang liên tục nhảy lên của hắn cho bình ổn lại. Ký chủ, ngươi làm sao? Nghe thời âm thanh tràn đầy lo lắng của hệ thống, Huyết Minh liền lập tức xa sờ mặt, lạnh giọng nói Đoá Đoá vừa mới báo ngộng cho ta. Đoá Đoá. Nghe thấy cái tên này, trong đầu hệ thống liền tràn đầy dấu chấm hỏi. Nàng là thê tử của ta. Nói đến đây, ánh mắt của Huyết Minh liền trở nên lạnh đi. Sau đó mới gần từng chữ, từng chữ một hỏi hệ thống 18 thế giới mà ta đã từng trải qua kia căn bản không phải là thế giới giả tưởng có đúng không? 9. Ký chủ tại sao ngươi lại suy nghĩ như vậy a? Đối diện với nghi vấn và sự ấp úng của hệ thống, Huyết Minh là nửa điểm cũng không quan tâm tới mà chỉ nhíu mày trầm giọng, hệ thống a, ngươi nghĩ xem. Chẳng lẽ Huyết Minh ta ngay cả đâu là thật, đâu là giả cũng không phân biệt được hay sao? Ngươi có thể là giả, nhưng cảm xúc, tình cảm là không thể nào làm giả được. Lời này của Huyết Minh cũng không phải là nói dối. Mặc dù bình thường hắn rất hay lừa gạt người khác. Nhưng là, muốn lừa được người thì trước hết phải tự mình dối mình. Tựa như khi nói dối ý chân về muội muội của bản thân. Hắn đã tự gạt bản thân mình rằng, chính hắn thật sự cũng có một cái muội muội. 9. Ký chủ thật sự xin lỗi người a, ta cũng không muốn lừa gạt người đâu.
Anh.
Ta chỉ không muốn người bị quá khứ ảnh hưởng đến cho nên mới nói dối. Bởi vì 18 thế giới trước mà người đi qua, tất cả đều thật sự tồn tại. Có điều, những thế giới đó chỉ là thế giới cấp thấp nhất trong 3.000 thế giới của thời không này mà thôi. Đối với sự tự thú của hệ thống, Huyết Minh cũng không có tiếp tục tỏ vẻ gì cả mà chỉ trầm ngâm nhìn về phía mặt trời chói mắt kia. Đoá đoá, hắn nhất định sẽ đem nàng mang đi. Đây chính là lời hứa của hắn. 29. Vạn Thống Cung, nội điện của trưởng môn Vạn Kiếm Tông. Chỉ thấy nơi đây là một tòa đại điện vô cùng hùng vĩ, được xây dựng trên đỉnh núi Thanh Phong cao nhất Thương Lang đại lục này. Quanh năm mây mù lượn lờ, tỏa ra từng đợt tiên khí phiêu dật. Bên trong Vạn Thống Cung lại có trồng một cây tùng vô cùng lớn, tán lá rộng xum xuê giống như một vị tiên ông đắc đạo đang ngồi tĩnh tọa. Vách tường làm bằng ngọc liên hàn, loại ngọc thạch đắt nhất Thương Lang đại lục, đông ấm, hạ mát, có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, là tiên vật tốt nhất giúp cho tu sĩ xây dựng tụ linh trận tu luyện. Mà lúc này, ở bên trong Vạn Thống Cung, một cái lão giả đầu tóc bạc phơ, trên người mặc trường bào tông chủ của Vạn Kiếm Tông, là đang quỳ xuống trước một viên cầu kỳ dị, liên tục dập đầu cầu xin. Cầu xin tiên nhân hiền linh, giúp đỡ Vạn Kiếm Tông ta lần nữa diệt đi ma thần cùng yêu thần. Chỉ thấy theo âm thanh của Liêu Chính liên tục vang lên, viên cầu to chừng lòng bàn tay trong suốt như thủy tinh kia bỗng dưng lại chiếu sáng ra quang mang chói mắt. Mà lúc này, Liêu Chính đôi mắt cũng là ánh lên vẻ kinh hỉ mà vội vàng dập đầu, hết lòng cảm tạ. Đa tạ thần tiên tương trợ, đa tạ thần tiên tương trợ. Chương này là bù A Triều vẫn còn chương nữa nhé. S phiền phức lại tìm đến nữa rồi ai, nhưng không sao, quân tử trả thù, 10 năm không muộn. Theo yêu cầu của mọi người, ta sẽ sửa lại một chút cốt truyện để hay nhé. Còn về phần chuyện này là hậu cung hay tình hữu độc chung thì câu trả lời sẽ là hậu cung 100% nhé. Chương 86, xuất hồn. Thuộc tính ký chủ. Tên, Huyết Minh, Nam. Tu vi, kiếm tôn cảnh tầng 1. Huyết mạch, cực viêm huyết mạch. Ma cốt cùng yêu cốt. Vật phẩm, khế đất quách phủ, ngự nữ tâm kinh, cực phẩm tích cốc đan, vỏ kiếm hy tà. Vũ khí, hy tà kiếm. Pháp bảo, vấn hồi kính, khốn tiên tác, phượng vũ y đi, tiên thiên tỏa linh sam. Nguyên tố kiếm tu, ám, lôi, hỏa. Võ kỹ, thâm ma kiếm pháp, ngự lôi kiếm quyết, liệt hỏa trường. Kỹ năng, cấm ngôn thuật, khống hồn quyết, sơ cấp luyện đan sư. Thân pháp, tiêu giao du, tiêu giao truy phong bộ. Điểm phản diện, 6823. Xem đến bảng thuộc tính của bản thân đã trở thành một cái tấu sớ dài dáng dẵng, Huyết Minh liền không khỏi cau chặt mày lại. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn nghi ngờ rằng, không được bao lâu nữa thì bảng thuộc tính của hắn có phải là sẽ dài như bảng phong thần hay không đây? Việc này ký chủ không cần lo à, ở đợt nâng cấp lần sau, hệ thống sẽ giúp ký chủ lượt bớt một số mục của bảng thuộc tính. Sẽ không gây ra trở ngại cho ký chủ nữa. Nhìn thấy được tiếng lòng của Huyết Minh, hệ thống liền nhanh chóng nói ra. Nghe xong lời này của nó, mi tâm của Huyết Minh rốt cuộc mới giãn ra một lần nữa. Sau đó liền rơi vào trong suy ngẫm rồi nói với hệ thống, đem 3 cây dẫn hồn hương, hư không trận, thần hồn khai thể quyết cùng với âm dương hồi vong đẳng hối đoái đi. Đinh, hối đoái thành công. Điểm phản diện 5.300. Dẫn hồn hương, có công hiệu dẫn đường cho linh hồn đi đến cánh cổng địa ngục. Đánh giá, địa cấp hạ phẩm. Trị giá, 400 điểm phản diện. Dẫn hồn hương chỉ có thể cháy trong vòng 1 canh giờ. Nên tranh thủ thời gian. Thần hồn khai thể quyết, giúp tu sĩ đem thần hồn ly khai khỏi thân thể mà không bị ràng buộc bởi tu vi cao hay thấp. Đánh giá, thánh cấp thượng phẩm. Trị giá, 3.000 điểm phản diện. Thần hồn sau 1 canh giờ nhất định phải trở về thân thể. Nếu không, hồn phi phách tán. Âm dương hồi vong đẳng, nối tiếp linh hồn giữa cõi âm và cõi dương. Để vong hồn không bị lạc đường, có thể tìm đường quay trở về dương gian. Đánh giá, thiên cấp thượng phẩm. Trị giá, 900 điểm phản diện. Tác dụng trong 1 canh giờ. Giây đức, linh hồn liền sẽ bị lạc mất phương hướng. theo Huyết Minh tiếp nhận xong những thứ có liên quan về ba món vật phẩm này. Hắn liền từ trong không gian đem chúng lấy ra. Mặc dù vừa mới tiêu mất 5.000 điểm phản diện nhưng Huyết Minh ngay cả mắt cũng đều không chấp lấy một cái. Không có nửa điểm nuối tiếc nào cả. Lúc này, trong tay của Huyết Minh đã xuất hiện ba nén nhang dài chừng một gang tay có màu trắng xanh. Phía trên lại có khắc hình một vật giống như là thần thú bạch trạch được miêu tả trong truyền thuyết. Khí tức Trảm Yêu Trừ Tà từ trên nén nhang này tỏa ra, bất chi bất giác liền khiến cho hắn có điểm khó chịu. Còn Âm Dương Hồi Vong Đằng, theo chi tiết kể rằng, nó là bản sao được phục chế lại từ thần khí Quang Linh Đằng, trở thành một cái vật phẩm tiêu hao chỉ dùng được một lần. Chỉ thấy nó là một sợi dây thừng màu đỏ nhạt dài chừng một thước, xung quanh gắn đầy những cái chuông bạc phát ra âm thanh len ken khi chạm vào. Phía trên mỗi chiếc chuông lại có khắc lên một dòng văn tự tối nghĩa. Càng xem thì lại càng không hiểu. Về phần thần hồn khai thể quyết, sau khi được lấy ra, nó đã trực tiếp hóa thành một luồng truyền thừa chui vào trong mi tâm của hắn. Biến mất vô tung vô ảnh. 12. Ký chủ, ngươi lấy những thứ này để làm gì a? Không biết vì sao, hệ thống đông dưng lại sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Nhưng là, Huyết Minh lúc này đã trực tiếp phớt lờ đi nó. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm cũng đã đến giờ ngọ ba khắc, 12h, Huyết Minh liền bắt đầu chuẩn bị một chút. Mở ra Chu Thần Dực liền bay lên đỉnh của một dốc núi cao gần đó. Ngồi xuống dưới một tán cây, thiết lập hư không trận ở xung quanh của mình. Sau đó, hắn mới đem một đầu của Âm Dương Hồi Vong Đằng cột vào trên một gốc cây to, đầu còn lại lại cột vào trên cổ tay. Kế tiếp, hắn liền dùng hỏa nguyên tố đem ba cây dẫn hồn hương đốt cháy rồi cắm xuống mặt đất trước mặt của mình. Ngưng thần mà vận chuyển khẩu quyết của thần hồn khai thể quyết. Chưa đến nửa khắc sau, Huyết Minh rốt cuộc cũng đã cảm nhận được biến đổi đang xảy ra ở trên người của mình. Hắn có cảm giác bản thân bỗng dưng lại trở nên nhẹ đồng, cơ thể lơ lửng, phiêu phiêu trong không khí. Mà cảm giác này, hắn lại là vô cùng quen thuộc. Đó là tình trạng chỉ xảy ra khi hồn lìa khỏi xác. Lần nữa mở ra đôi mắt, Huyết Minh liền phát hiện thể xác của mình vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang dần dần biến mất giữa không khí. Thấy vậy, hắn cũng liền thu hồi lại tầm mắt, theo mùi của dẫn hồn hương từ từ bay lên rồi rời đi khỏi nơi đây. Theo âm phong phất qua, cũng không bao lâu sau, sương mù xung quanh Huyết Minh lại càng ngày càng trở nên dày đặc hơn. Theo tầm mắt đang dần thu hẹp lại, hắn liền phát hiện ra được. Không biết từ khi nào, trước mặt của hắn đã là một cái cổng to lớn, đồ sộ. Hai bên lại có đặt tượng của hai cái hung thần dữ tợn mà Huyết Minh không biết tên, tràn đầy áp lực cùng uy nghiêm. Mà phía trên cổng lại có treo lấy một tấm biển lớn có ghi hai từ địa phủ. Cảm ơn bạn Sở Sổ Huy Ý Cả đã ủng hộ cho nhóc nhé. Bạo Trương. Mọi người có ai còn nhớ tấm biển treo trước cửa phủ trong phim cổ trang được gọi là gì hay không? Ai nhóc đông dưng lại quên ngang hông rồi. Sẵn đây thì, Huyết Viêm Đế Tôn, Cực Viêm Ma Thần, Huyền Minh Quân, Ngọc Công Tử, Thiên Tà Yêu Hoàng, Viêm Lăng Láo Tổ, Minh Công Tử. Đều là biệt danh của A Minh Nha. Chương 87, Ngàn Vạn Năm. Đinh, nhiệm vụ đặc biệt, Thương Tư Đừng Tương Phụ. Thành công đem thê tử của ký chủ cứu ra. Nghe thấy thông báo nhiệm vụ của hệ thống, không chút do dự, Huyết Minh liền thả người bay vào trong cánh cổng. Nhưng là, chỉ vừa bước qua cánh cổng này, âm thanh khóc than ồn ào liền lập tức truyền vào trong thai của Huyết Minh. Cùng với sự yên tĩnh, uy nghiêm ở bên ngoài cánh cổng tạo thành tiên minh đối lập với nhau. Lúc này, Huyết Minh mới phát hiện bản thân là đang đứng trên một con đường mòn, đất đá khô cằn. Xung quanh là những bụi cỏ khô khốc, vàng úa, cùng với một số loại rắn độc, bò cạp đang liên tục bò tới bò lui. Mà ở bên cạnh của hắn cũng là đang đứng một cái âm binh mặc y phục màu xanh. Trong tay của gã cầm lấy một sợi roi cùng một sợi xích sắt đang không ngừng quất vào trên người của một cái âm hồn khác. Khiến cho âm hồn đó ngã vào trên đám cỏ, bị độc xà cùng bò cạp thi nhau cắn xé đến liên tục kêu thảm. Thu hồi ánh mắt, Huyết Minh lại chậm rãi theo đường mòn đi sâu vào trong. Dọc đường cũng gặp phải không ít âm binh cùng vong hồn. Trong đó đương nhiên cũng có không ít ánh mắt tò mò đặt lên người của hắn. Hi 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 chàng trai A ta muốn ăn thịt của ngươi. Hu hu hu, đại ca A mau cứu ta đi nha, ta chết thật sự thảm. Ta không tìm thấy đầu của mình. Đi, đi, ở đó lại nhảy cái gì hả? 9. Có lao nhân, có tiểu hài, có lành lặn không tổn hại, có máu me đầm địa không nhìn rõ nhân dạng. Tất cả đều đang kêu khóc om sòm, có kẻ còn muốn đưa tay kéo lấy Huyết Minh. Nhưng rất nhanh, tất cả bọn họ cũng đều bị âm binh trấn áp lại mà ngoan ngoan phục tùng. Theo Huyết Minh càng ngày càng đi sâu vào trong, số âm hồn vặn vẹo dữ tợn cũng liền càng trở nên ít đi. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi Huyết Minh đi đến nơi nào, biển hoa mạn châu xa dọc theo đường đi cũng lại bắt đầu nở rộ theo. Tứ phía đều tràn ra một màu đỏ rực như máu như lệ, lại tựa như một bàn tay yếu ớt đưa lên trời, muốn cầu khẩn cùng níu kéo một thứ hư vô gì đó. Bị ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện. bến Vong Xuyên, vậy mà cũng quên sông. Đứng trước cầu Nại Hà làm sao biết? Đá tam sinh, ghi chép hết ba đời. Nguyên gốc của Lưu Khâm Hưng. Bị ngạn hoa khai khai bị ngạn. Vong Xuyên hà bạn diệt Vong Xuyên. Nại Hà kiều đầu không Nại Hà. Tam sinh thạch thượng tả tam sinh. Từng bước một đi về phía trước, ánh mắt của Huyết Minh liền nhanh chóng bắt gặp hình dáng của cầu Nại Hà. Nhưng càng nhiều hơn đó, là một bóng dáng vô cùng quen thuộc đến có điểm xa lạ đối với hắn. Lúc này đây, những ký ức được phủ đầy lớp bụi thời gian ở trong tâm trí của Huyết Minh rốt cuộc cũng từ từ hiện ra. Khiến cho hắn không khỏi bước về trước một bước, bàn tay ở phía trong tay áo đang liên tục run lên. Môi mỏng mấp máy, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể hóa thành hai từ nhẹ nhàng bay theo gió. Đoá đoá. Mà lúc này, chiếc bát múc canh trong tay của Hứa Tiểu Đoá cũng liền lập tức run lên. Rơi thẳng xuống mặt đất hóa thành vô số mảnh vỡ văng tung tóe. Mà nàng, cũng liền không thể tin được mà quay đầu nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại không có ai mở miệng nói ra gì cả. Nhưng là, bọn họ lại lặng lẽ hiểu được suy nghĩ của nhau. Ánh mắt, đáy lòng, đều tràn đầy sóng trào mãnh liệt. Đoá đoá. Đoá đoá. Dường như có chút mới lạ, Huyết Minh liền thẫn thờ mà lặp lại hai từ này. Nàng vẫn như cũ đuối kiểu tóc viên kế mà đêm hôm đó, trước khi rời đi hắn đã vấn lên cho nàng. Nàng vẫn như cũ cải lấy cây trăm gỗ thô sơ xấu xí đó. Hắn còn nhớ, nó là do hắn tự tay làm ra cho nàng. Khi đó, nàng còn bĩu môi ghét bỏ nó xấu. Vạn năm rồi. Mấy chốc cũng đã vật đổi sao rời. Đối diện với từng tiếng gọi của Huyết Minh. Hứa Tiểu Đoá là chỉ dịu dàng mỉm cười chạy về phía hắn. Mỗi một tiếng gọi của hắn cất lên, nàng liền câu lên khỏe môi mà đáp ta ở. Thế nhưng, ngay cả một bàn tay của nhau, hai người vẫn chưa chạm đến được thì Huyết Minh bỗng dưng lại nhíu chặt mày lại. Xuất ra vấn hồi kính, phất tay liền đem tàn hồn của Hứa Tiểu Đoá thu vào bên trong. Sau đó, hắn mới đem nó nhét vào trong lòng ngực của mình. Nhẹ giọng thầm thì đợi ta. Không chút chậm trễ, Huyết Minh cũng vội vàng thả người theo hướng hương khí phát ra mà bay đi. Âm dương hồi vong đằng được cột trên tay hắn cũng liên tục phát ra tiếng len keng, đem những ác vong và âm binh muốn đến gần hắn đều trực tiếp đánh bay. Mà hắn, cũng nhanh chóng lao về phía cổng địa phủ. Theo tiếng gió hùa hùa phất qua bên thai cũng như con đường ngày càng trở nên quen thuộc. Mắt thấy cánh cổng uy nghiêm, đồ sộ kia lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn thì một âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị liền từ trên đỉnh đầu của hắn truyền tới. Đúng là gan to bằng trời, cư nhiên dám đến địa phủ của ta cướp người. Hôm nay còn có chương A. Đúng rồi, chuyện thượng vị giả ta sẽ tạm giờ dọc nha. Lý do là ta vẫn cảm thấy nó nhạt nhạt, thiếu thiếu thứ gì đó. Chưa thật sự gây ấn tượng cho chính ta. Cho nên ta sẽ tạm giờ dọc nó để tìm thêm ý tưởng cho đến khi en chuyện hở tờ tờ giờ cờ mở tờ, chứ đào hố mãi mà không lấp thì cũng không được a. Cơ đen. Thời gian sắp tới ta sẽ chuyên tâm viết chuyện này, một ngày từ một bà chương. Và thông báo cho mọi người biết một tin, theo dự đoán của ta. Chuyện này có thể sẽ lên tới ngàn chương A hố sâu vô cùng, gờ IT. Chương 88, chết, cũng phải đi. 1. Nghe thời âm thanh ẩn chứa lửa giận này, Huyết Minh ngay cả đầu cũng không thèm quay, vẫn như cũ lao nhanh về phía trước. Bởi vì cho dù không cần đoán, hắn cũng có thể chắc chắn, chủ nhân của giọng nói này chính là Diêm Vương ra rồi. Ban nãy, khi hắn sắp ôm lấy Hứa Tiểu Đoá, hắn đã cảm thấy có một luồng uy áp khủng bố đang tới gần. Cho nên hắn mới không quản nhiều như vậy. 36 kế, tẩu là thượng sách. Chỉ thấy trên không trung cách chỗ Huyết Minh không xa lúc này đang đứng một cái nam nhân, mặc hắc bào thêu hình thạch lân sống động. Mắt sắc như ưng, gương mặt góc cạnh kiên nghị. Cả người đều tràn ra uy nghiêm của bậc bề trên khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nếu đặt ở bên ngoài cũng khỏa khỏa là một cái mỹ nam tử vạn dặm có một. Thế nhưng, hiện tại, mày kiếm như phong của hắn đã triệt để dựng đứng lên. Đôi mắt sắc cũng ẩn chứa lửa giận trung thiên. Mắt thấy Huyết Minh cư nhiên lại làm lơ mình. Diêm Thừa Ngạo liền lập tức triệu hồi ra tỏa hồn liên thần vật trấn áp địa phủ của mình. Đánh về phía của Huyết Minh. Chỉ thấy tỏa hồn liên lúc này đã biến hóa trở thành một sợi xích sắt to lớn, tỏa ra từng đợt tử lôi tím sẫm. Khi đập vào trên người của Huyết Minh, nó liền liên tục vang lên tiếng tí tách, đem linh hồn của Huyết Minh đánh lấy. Khiến cho hắn có cảm giác đau tận sâu trong linh hồn. Ba hồn bảy phách đều trở nên run rẩy lên, giống như muốn tách rời ra với nhau. Hôi phi yên diệt. Đôi chân giống như mang chỉ. Trên lưng cũng phảng phất như mang lên và cân. Linh hồn của Huyết Minh liền trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng nhẫn nhịn mà từng bước một, nặng nề đi về phía trước. Lúc này, lưng của Huyết Minh đã trở nên khom xuống dưới. Hai chân cũng từ từ chịu nặng hơn. Theo từng bước mà hắn đi, trên mặt đất khô cằn kia liền để lại một đường lõm sâu kéo dài trên mặt đất. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ cố gắng tiến về phía cánh cổng rộng lớn kia. Thấy vậy, Diêm Thừa Ngạo liền không khỏi nhíu chặt mày lại. Bàn tay cũng bắt đầu huy động, liên tục tạo thành các loại ấn ký. Trong miệng cũng lẩm nhẩm một đoạn thuật chú gì đó, đem tỏa hồn liên biến lớn lên. Tử sắc lôi điện quanh thân nó cũng liền càng trở nên dày đặc. Huyết minh, thiên sát cô tinh chuyển thế. Từ khi ngươi được sinh ra trên nhân thế này thì liền đã chú định, ngươi chính là tai họa của thế gian này. Ngươi vốn dĩ liền không nên tồn tại. 18 kiếp, ngươi tổng cộng giết hơn ngàn vạn người. Đó là chưa kể đến những kẻ hồn phi phách tán, không thể tiến đến địa phủ để giải oan. Cho nên, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Đem mầm họa là ngươi cho diệt trừ. Theo âm thanh hùng hồn của Diêm Thừa Ngạo vang lên. Huyết Minh liền cảm thấy thần hồn của mình chỉ còn lại một điểm yếu ớt. Giống như ngọn đèn treo trước gió vậy, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Hai chân của hắn cũng lập tức run lên mà quỳ rạp xuống đất. Sức nặng từ tỏa hồn liên mang tới cũng khiến cho lưng của hắn cong xuống. Linh hồn trở nên trong suốt như thủy tinh. Thế nhưng, cho dù một giây, hắn cũng chưa từng dừng lại. Dùng cả hai tay hai chân bò về phía trước, làm ngắn lại khoảng cách giữa hắn và cánh cổng. Hắn đã thể, nhất định sẽ mang đoá đoá rời khỏi nơi đây. Cho nên, dù là có lết ra ngoài, hắn nhất định cũng sẽ mang nàng đi. Đây là tín ngưỡng của hắn, là nghị lực sống của hắn. Vô cùng điên cuồng, vô cùng cứng rắn. Nếu trời đã nhẫn tâm với hắn, hắn lại càng phải nhẫn tâm với chính mình. Lúc này, khoảng cách giữa Huyết Minh và cổng địa phủ chỉ còn cách nhau một cánh tay. Mà linh hồn của hắn cũng đã bị tỏa hồn liên chân áp hãm sâu vào trên mặt đất, hoàn toàn kéo lê trên đường đi. Ngay khi ngón tay của Huyết Minh sắp chạm đến ngưỡng cửa thì Diêm Thừa Ngạo liền lập tức hét lên một tiếng. Huy động toàn bộ thực lực của mình truyền vào trong tỏa hồn liên. Hôm nay, nếu để cho Huyết Minh thành công từ trong tay của ông đem người cướp đi, thì mặt mũi của ông cũng liền vứt ra đường là được rồi. Chết! Chỉ thấy lúc này, tỏa hồn liên bỗng dưng lại nhấc lên. Giống như chuẩn bị tung ra đại chiêu mà phủ lấy một tầng âm khí dày đặc chuẩn bị đánh xuống. Thế nhưng, lúc này đây, Huyết Minh lại chỉ là lẳng lặng đưa mắt nhìn nó. Khóe miệng còn câu lên một nụ cười lạnh ẩn chứa điên cuồng. Nếu hôm nay hắn không thể rời khỏi cánh cổng này, vậy thì cả nơi đây đều đợi chôn cùng hắn đi. Theo lời hứa Tốt Kim Thánh Bảng, thời gian sắp tới ta sẽ liên tục bạo chương. Những chương nào ở đầu chương có đánh số, 1-10, thì chương đó là bạo cờ tờ bờ nha. Hú hú, không biết tháng tới ta còn lên được cờ tờ bờ nữa không đây. Nhưng dù sao thì ta cũng rất cảm ơn các tình yêu nhiều nhá. Ngoa ngoa, cơ đen. Chương 89, phá hoại địa phủ. Hệ thống, hồi đoái chấn thiên lôi cầu cho ta. Đinh, đổi lấy thành công. Điểm phản diện 1000. Đúng lúc này, trong tay của Huyết Minh bỗng dưng lại nhiều ra một vật thể hình tròn to chừng nắm tay. Không cần xem nó, Huyết Minh đã trực tiếp đem chấn thiên lôi cầu ném về phía Diêm Thừa Ngạo cùng tỏa hồn liên giống như là ném một trái bóng. Sợi xích gỉ đó của hắn không phải là có thiên lôi hay sao? Vậy tốt ta, liền xem thử, rốt cuộc là lôi điện của ai mạnh hơn? Bởi vì ám khí đến quá bất ngờ, Diêm Thừa Ngạo căn bản cũng chưa nhìn rõ thứ đến là gì. Chỉ có thể theo bản năng nhấc lên tỏa hồn liên, muốn đem nó chặn lại. Thế nhưng, khi vật đó càng ngày càng tới gần, Diêm Thừa Ngạo liền ở trong lòng thầm kêu không ổn. Chỉ thấy lúc này, một viên cầu nhỏ trong suốt như nước là đang hung hăng va vào trên tỏa hồn liên, tựa như là lấy trứng chọi đá. Thế nhưng, chỉ nghe từng tiếng răng rắc bỗng dưng lại vang lên liên tục. Chấn thiên lôi cầu liền lập tức chảy đầy các vết nước. Theo sau đó, một luồng khí kình liền lập tức từ bên trong nó tràn ra bên ngoài. Áp suất to lớn trực tiếp làm cho thiên địa xung quanh Diêm Thừa Ngạo đều trở nên rung lắc dữ dội. Bụi bay khắp trời, không còn phân biệt rõ đây là nơi nào. Âm thanh đùng đùng như trời đất sắp sụp đổ này trực tiếp làm cho lỗ tai của Diêm Thừa Ngạo trở nên ù lên. Đầu tóc, quần áo, da thịt đều cháy đen. Cơ thể hắn cũng giống như một con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Thất khiếu không ngừng bốc ra khói đen, dở sống dở chết. Tòa hồn liên của hắn cũng đi theo bị tạc đến trở thành một đống sắt vụn rơi lả tả xuống mặt đất, trở thành phế thải. Mà ở xung quanh, con đường mòn, bãi cỏ hoang, nhà ở, tất cả đều bị san bằng thành bình địa. Hơn một nửa địa phủ đều bị tạc thành một bãi đất hoang bốc lên khói đen nghi ngút. Cổng lớn của địa phủ lúc này đã bị nổ thành một đám tro bụi. Mà thân ảnh của Huyết Minh cũng đã sớm biến mất khỏi nơi này từ lâu. Thế nhưng, âm thanh lạnh lạnh của hắn trước khi rời đi vẫn còn như cũ vang lên bên tai của Diêm Thừa Ngạo. Ta chạy, không phải thể hiện ta sợ ngươi. Ta chỉ là nể mặt ngươi đã thu lưu đoá đoá trong vạn năm qua. Hiện tại, chúng ta đã không ai nợ ai. Nếu còn dám tiếp tục tìm ta gây phiền phức, ta sẽ khiến cho ngươi ngay cả địa phủ cũng đều không thể bước về. Cuồng, vô cùng cuồng. Đây là ấn tượng hiện tại của Diêm Thừa Ngạo đối với Huyết Minh. Liếc nhìn tóc thai rối bời, y quan cháy khét cũng như cả địa phủ đã không còn ra hình dạng của mình. Diêm Thừa Ngạo cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, ngay cả lửa giận trước kia ở trong lòng cũng đều đã được dập tắt hoàn toàn. Trung quy, vẫn là nhân quả tuần hoàn A. Hắn giúp Hứa Tiểu Đoá tìm kiếm tung tích của Huyết Minh. Nàng lại làm công cho hắn suốt 100 vạn năm qua, như vậy xem như cũng đã đủ. Thế nhưng, hắn lại ngăn cản bọn họ, đem Huyết Minh đánh đến suýt hồn phi phách tán. Mà hắn ta, lại đem một nửa địa phủ này của hắn cho phá hủy. Như vậy, cũng xem như là tự làm tự chịu. Không biết từ khi nào, Khiết Tử Tịnh cũng đã đi đến bên cạnh của Diêm Thừa Ngạo. Ánh mắt mang theo vô tận cảm khái mà nhẹ giọng nói ra, rốt cuộc ta cũng đã hiểu được, lý do vì sao Đoá Đoá lại khăng khăng một mực với hắn như vậy. Bởi vì nam nhân này, nhìn như đa tình nhưng thực chất lại vô tình. Mà nhìn như vô tình, thực chất lại đa tình A. 24. Mà lúc này, ở trên dương gian, linh hồn của Huyết Minh rốt cuộc cũng một lần nữa trở về bên trong cơ thể của mình. Âm dương hồi vong đẳng cũng vỡ toan, tan biến giữa thời không. Mà dẫn hồn hương cũng đã sớm tàn rủi từ lâu, để lại một đống cho bụi bay theo gió. Mà Huyết Minh lúc này chỉ còn lại cảm giác nặng nề, đầu óc vô cùng xây sẩm, lâng lâng giống như là đang ở trong hư ảo. Gương mặt tái xanh không còn chút huyết sắc, đôi môi cũng trở nên trắng bệnh. Không thể không há miệng phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Hệ thống, hồi đoái bảo hồn đơn. Đinh, điểm phản diện 500. Đinh, nhiệm vụ đặc biệt hoàn thành. Nhận được, thức tỉnh thạch tít 1. Nhận thấy trong khoang miệng của mình giống như xuất hiện một viên đan dược. Huyết Minh liền lập tức đem nó nuốt xuống. Phải đợi một lát sau, hắn mới có cảm giác thần hồn của mình giống như là đang được bồi dưỡng, cùng cơ thể dung hợp lại. Không còn cảm giác linh hồn bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi thân thể như lúc đầu nữa. Vì vậy, Huyết Minh liền vội vàng sờ vào lòng ngực của mình đem vấn hồi kính lấy ra. Nhanh chóng nhìn vào trong mặt kính, muốn đem Hứa Tiểu Đoá thả ra ngoài. Thế nhưng, ánh mắt của Huyết Minh rất nhanh liền trở nên thất lạc, mất đi phương hướng vốn có của nó mà lẩm bẩm. Làm sao có thể kia chứ, Đoá Đoá đâu rồi? Chỉ thấy bên trong mặt gương lúc này, ngoại trừ âm hồn của đám người Tuệ Trần ra thì không còn bóng dáng của bất kỳ ai nữa cả. Mà Hứa Tiểu Đoá, đã sớm biến mất vô tung. Giống như sự tồn tại của nàng, chỉ là ảo mộng do hắn tạo ra mà thôi. Vốn dĩ định gắn hình minh họa cho chuyện. Nhưng ta rất tiếc là laptop của ta bị hư, không thể làm được. Đoá Đoá tạm thời office một thời gian khỏi chuyện nha. Tờ. Chương 90, Trốn Tinh. 2. Ký chủ A, khi người vừa mới trở về dương gian. Linh hồn của Đoá Đoá cô nương đã bị một lực hút hút đi. Theo dự đoán của ta. Có lẽ là nàng có một cái hậu kiếp đầu thai ở đây, cho nên hiện tại, thần hồn của nàng liền vật về cố chủ. Nghe thấy lời suy đoán của hệ thống, Huyết Minh là chỉ lặng lặng không nói một lời. Ngay khi hệ thống cho rằng hắn đang suy sụp, muốn mở miệng an ủi thì Huyết Minh bỗng dưng lại từ từ đứng dậy. Sắc mặt như thường, khóe môi lại còn câu lên một nụ cười tràn đầy giễu cợt. Như vậy cũng tốt ra, dù sao mọi thứ đã qua rồi thì vĩnh viễn cũng đều không thể quay lại như lúc đầu được nữa. Một sợi dây đã đứt thì cho dù có nối lại, nó vẫn sẽ giữ lấy một cái nút thắt. Ta đã sớm không còn là Thẩm Huyết Minh của trước kia. Mà nàng hiện tại cũng đã không còn là Hứa Tiểu Đoá nữa. Tình yêu mà ta dành cho nàng đã dần dần bị biết bao thời gian, thăng trầm, đau khổ làm mờ dần. Ta cứu nàng, cũng chỉ là vì ta nợ nàng một kiếp người. Mà hiện tại, ta xem như cũng đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình. Có lẽ, tránh xa khỏi ta, đó mới là kết cuộc tốt nhất dành cho nàng. Nói đến đây, Huyết Minh liền không khỏi bật cười. Nhưng trong tiếng cười này lại ẩn chứa vô vàn bi ai, giống như Diêm Lão Vương nói. Ta chính là thiên sát cô tình, sinh ra đã chú định là sẽ bị trời diệt. Những kẻ ở cạnh ta cũng đều sẽ không có kết cục tốt đâu. Bao gồm cả ngươi đó, hệ thống. 9. Nhìn thấy bộ dạng hữu quạng này của ký chủ, hệ thống liền không thể hiểu được cũng sinh ra cảm giác buồn khổ theo. Cuối cùng, nó liền lập tức nói ra. 19 kiếp, ta và ký chủ gặp nhau cũng không phải do ông trời chú định. Mà là do chính ta chủ động tìm đến người A ký chủ. Cho nên, người vĩnh viễn đều sẽ không cô độc. Bởi vì ta ở. Nghe thấy âm thanh hứa hẹn tràn đầy hùng hồn cùng chân thành của hệ thống. Huyết Minh chỉ là cười mà không nói. Bởi vì cơ thể vẫn còn vô cùng mỏi mệt, hắn cũng chỉ có thể tựa người vào trên thân cây. Từng bước một nặng nề đi ra khỏi dốc núi này. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, Huyết Minh liền đã nhận thấy được điểm không thích hợp ở đây. Hắn nhớ rõ. Giữa trưa khi hắn bay qua ngọn núi này, nơi đây rõ ràng là một rừng cây xanh um. Vì sao hiện tại liền trở thành một đống hang đá gập ghềnh, lớn lớn nhỏ nhỏ rồi? Trên Thương Lang đại lục này có tổng cộng 3 loại khí do thiên địa tạo thành. Linh khí là luồng khí thánh thiết do thiên địa thai nghén tạo ra, gồm có 6 loại nguyên tố. Ma khí, cũng tức là nguyên tố bóng tối tràn đầy khí tức tà ác. Ma yêu khí, trên cơ bản liền cùng linh khí giống nhau như lúc. Nhưng là, yêu khí là do yêu tộc hấp thu linh khí rồi tỏa ra. Nó sẽ không thể cùng với linh khí hòa vào nhau. Nếu ở chung một chỗ với linh khí, chỉ cần cảm nhận một chút, yêu khí sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên, theo truyền thuyết, thánh thú cùng thần thú là hoàn toàn có thể đem yêu khí của mình hòa làm một với linh khí. Bởi vì chúng chính là con cưng của thiên đạo. Theo lối mòn đi dần về trước, Huyết Minh liền phát hiện yêu khí xung quanh mình phảng phất như lại càng ngày càng trở nên dày đặc. Vì vậy, Huyết Minh liền không khỏi nhíu chặt mày lại. Chẳng lẽ hắn chui nhầm vào trong động yêu quái? Nhưng Huyết Minh biết, lý do mà hắn đi đến nơi này nhất định là cùng với việc thần hồn của hắn đang suy yếu không thể thoát khỏi liên can với nhau. Mặc dù cơ thể không khỏe nhưng Huyết Minh vẫn vô cùng cẩn trọng mà đánh giá bốn phía. Chỉ cần bước chân của hắn đặt tới nơi nào, sau lưng của hắn liền lập tức phủ đầy sương mù. Cuối cùng, ngay khi Huyết Minh sắp tiếp tục đi về phía trước nữa thì xung quanh hắn liền liên tục vang lên mấy thanh âm nũng nịu mị hoặc làng quân A qua đây với ta đi. Theo âm thanh nhìn sang, Huyết Minh liền không khỏi nhíu chặt mày lại. Chỉ thấy theo sương mù dần dần tán đi, xung quanh của hắn không biết từ khi nào đã đứng một đám nữ nhân thiên kiều bá mị. Mỗi người mặc một bộ y phục khác nhau, phong tư, địa bộ cũng đều là mỗi người mỗi vẻ. Mà ở đây, Huyết Minh cư nhiên lại bắt gặp phải Lãnh Kỳ, Y Chân, Ân Như Tuyết, Hứa Tiểu Đoá. Cùng một vài nữ nhân mà hắn không nhớ tên, đã cùng hắn có một đoạn quá khứ ở những kiếp trước. Nhìn lấy 9 cái nữ nhân này, ánh mắt của Huyết Minh liền trở nên lạnh lẽo đi. Tất cả bọn họ, đều là do yêu quái biến thành. Mùi hôi từ trên người bọn họ truyền tới cũng không khỏi khiến cho Huyết Minh sinh ra một trận cảm giác không khỏe. Đám trồn tinh đáng chết này. 9. Ký chủ, người làm sao lại biết các nàng là trồn tinh mà không phải là hồ yêu a? Và lại, nó căn bản là không ngửi thấy mùi gì lạ ở đây nha. Hồ yêu cùng trồn tinh là hoàn toàn khác nhau. Cho dù có nói ngươi cũng không hiểu được. Bởi vì ở thế giới thứ 12, ta chính là hồ vương a. Đúng rồi, thế giới thứ 11 ta còn là bắt yêu sư nữa. 9. May mắn, ký chủ không có mắc phải bệnh tinh phân. Tinh thần phân liệt. Hổm dày lượt xem chuyện đang giảm xuống A. Khi ta luôn luôn biết chuyện có mảnh đẹp trai. Một số người sẽ cho rằng ta đang y tinh thần hay gì đó tương tự, hoặc là bắt chước người khác. Nhưng thật ra không có A, ta viết cho mảnh đẹp chỉ là vì một cái chấp niệm thôi. Trước kia, ta rất thích một bộ truyện tên là Hệ thống thần chém gió, nhưng ngặt nỗi, mảnh chín của chuyện này rất xấu, đi đến đâu cũng bị chê. Điều này khiến ta rất ức chế, ngóng trông cái ngày mảnh chín đẹp trai. Nhưng rồi, sau 180 chương mà ta đọc, tác giả cư nhiên lại giờ dọc chuyện. Và mảnh chín sẽ vĩnh viễn không thể nào đẹp được nữa. Vì vậy, ta không cam tâm A. Ta muốn mảnh của chuyện ta. Có thể không ngầu, không bá, nhưng tất cả đều phải đẹp. Chương 91, Ám Liên Hoa. Ta hỏa. Mặc dù ở trong lòng cùng hệ thống tán gẫu, nhưng Huyết Minh cũng đã đem một bàn tay giấu vào trong tay áo. Đem khốn tiên tác lấy ra. Theo trong trí nhớ mà hắn có được, yêu tộc muốn tu luyện thành hình người thì nhất định phải luyện thành yêu đan, có tu vi kiếm thánh cảnh trở lên. Nhưng là, theo như hắn đánh giá, đám yêu tộc trước mắt này rõ ràng là vô cùng yếu, không giống như sẽ có được tu vi cao như vậy. Nói vậy, chẳng lẽ có thứ gì đó đã khiến cho bọn chúng phát sinh ra dị biến, huyền hóa thành hình người trước thời hạn. Lúc này, mắt thấy Huyết Minh vẫn bình chân như vậy mà đứng đó. Gương mặt tươi cười như hoa của một đám nữ nhân này liền càng ngày càng trở nên quỷ dị cùng cứng đơ. Nhưng là, bọn chúng vẫn chỉ đứng tại chỗ mà hướng hắn ngoắc tay. Giống như là không đi khỏi được. Nay vừa nghĩ, Huyết Minh liền đã không hề do dự đem khốn tiên tắc quăng ra ngoài. Siêu một tiếng, nó liền lập tức đem đám trồn tinh này cột lại với nhau dưới ánh mắt khó tin của bọn chúng. Lại không có nửa điểm chậm trễ, Huyết Minh liền đem vấn hồi kính lấy ra, truyền linh khí vào trong nó. Chỉ thấy lúc này, mặt gương của vấn hồi kính bỗng dưng lại phát ra ánh sáng như mặt trời. Bất kỳ nơi nào bị nó chiếu qua, sương mù cũng đều lập tức tàn đi. Đến ngay cả đám trồn tinh kia cũng là như vậy. Khi bị gương chiếu vào, khuôn mặt của chúng đều trở nên vặn vẹo biến đổi. Gương mặt vốn xinh đẹp trắng non lúc này cũng đã mọc ra một cái móng dài, trên đầu mọc ra lỗ tai, sau người cũng xuất hiện một cái đuôi to lớn đang không ngừng hơ loạn. Tứ chi cũng mọc ra móng vuốt, phủ đầy lông lá giống như là dã thú. Khi nhìn đến hắn, cả đám liền lập tức rít rào lên. Âm thanh khản đặc như tiếng sắt gỉ va vào nhau không khỏi khiến người ta có xúc động muốn bịt thai lại. Ta muốn ăn gan của ngươi a. Mau thả ta ra ba. Bị bọn họ gọi đến phát phiền, Huyết Minh liền không khỏi phất tay đem Hy Tà kiếm gọi ra ngoài. Trong nháy mắt, một đám trồn tinh này liền lập tức hóa thành từng bộ xác khô nằm trên mặt đất. Đầu lâu cũng bị cắt đứt, lăn lóc khắp nơi. Mà lúc này, Hy Tà cũng đã một lần nữa tra vào trong vỏ. Giống như là có điểm ghét bỏ mà lắc lắc chuôi kiếm. Bày tỏ sự bất mãn sâu sắc của mình. Thế nhưng, Huyết Minh lúc này căn bản cũng là không quan tâm đến cảm nhận của nó mà chỉ nheo mắt liếc nhìn huyễn cảnh hang đá xung quanh mình. Mắt thấy vấn hồi kính không thể tác động gì lên huyễn cảnh này, Huyết Minh liền đem nó thu hồi về trong không gian. Đè nặng thân người, từng bước một đi đến gần đống thi thể khô héo của đám chồn tinh kia. Huyết Minh liền khép túi người tìm kiếm ở xung quanh. Ban nãy, đám chồn tinh này không thể bước ra được khỏi nơi đây, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Rất nhanh, Huyết Minh rốt cuộc cũng từ sau đống thi thể của bọn họ tìm đến dị vật. Chỉ thấy đó là một gò đá cao chỉ cách hắn nhiều lắm là một cánh tay. Phía trên gò đá lại lõm vào một lỗ thủng chứa đầy thứ chất lỏng đặc sệt như máu, mà bên trên vũng máu này cư nhiên lại mọc lên một đóa hoa kỳ dị. Đóa hoa này có hình dạng tương tự như hoa sen nhưng lại có vô số cánh, mặc dù mọc trong một nơi như thế này nhưng nó vẫn có màu trắng tinh. Xung quanh dường như cũng có một tầng ánh sáng bao quanh lấy nó. Sau khi xác định không có bẫy dập hay yêu thú gì đó canh giữ, Huyết Minh liền cẩn thận đưa tay đem nó ngắt lấy. Trọng lượng của nó rất là nhẹ, giống như một mảnh vải vậy, nhưng lại tỏa ra hơi nóng ấm áp dịu dàng. Ám liên hoa, thánh dược thần kỳ đối với tu sĩ. Uy lực vô cùng to lớn, mỗi một người khác nhau sử dụng, hiệu quả mang tới cũng sẽ khác nhau. Tác dụng phụ không rõ. Nhớ đến bản thân giống như là còn có một viên thức tỉnh thạch, Huyết Minh liền suy ngẫm một chút rồi đem nó lấy ra. Hắn có ý định dùng ám liên hoa được đánh giá là thánh vật này làm vật dẫn giác tỉnh cho hắn. Còn về phần tác dụng phụ, trên thế gian này, chỉ cần là đồ tốt thì tất nhiên cũng đều sẽ có tác dụng phụ cả. Sau khi lấy ra thức tỉnh thạch, Huyết Minh lại bắt đầu thử đi vòng vào trong mấy hang đá to lớn xung quanh mình xem thử một chút. Những hang đá do huyễn cảnh tạo ra này căn bản là cùng với đồ thật không có nửa điểm khác nhau. Bên trong chúng đều là trống rỗng, ngay cả một ngọn cỏ, con kiến cũng không có. Vì vậy, Huyết Minh liền lập tức lựa chọn nơi ẩn thân cho mình là một hang đá đủ cho bốn người nằm ngang. Từ từ ngồi vào góc sâu nhất của hang động, bắt đầu tinh tọa. So với lần trước, lần hấp thụ thức tỉnh thạch này của hắn liền có thể xem như là nhẹ nhàng vô cùng. Sau khi đem ám liên hoa nuốt xuống, Huyết Minh chỉ có cảm giác có một dòng khí linh dịu dàng đang không ngừng chạy qua, cọ rửa lấy kinh mạch, huyệt vị mỗi một ngóc ngách trong cơ thể của hắn. Cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhất là khi linh khí thiên địa ẩn chứa trong thức tỉnh thạch cũng đang lấy tốc độ chóng mặt mà cùng với dòng bạch lưu này hòa trộn lại. Rồi từng chút một chui vào trong từng vị trí trong thể nội của hắn. Ấm áp, mát mẻ, đang dần dần đan xen vào nhau. Thế nhưng, rất nhanh, khi thức tỉnh thạch được hoàn toàn hấp thụ, Huyết Minh liền có cảm giác cơ thể đang dần bốc lên một ngọn lửa nóng rực từ nội thể di chuyển dần về hạ thân. Khiến cho hắn không khỏi mở ra ánh mắt, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu. Trường sau có hát rồi nhé. Tiểu Thi Thi nhà ta sắp lên sân. Nếu nói Đoá Đoá là người A Minh yêu nhất, Yêu Linh là người yêu A Minh nhất thì Dịch Tịnh Thi lại chính là người ở cạnh hắn từ đầu chuyện tới cuối chuyện. Nữ chính xuất hiện nhiều nhất, chỉ là mọi người vẫn chưa phát hiện ra thôi. Chương 92, tiết tháo gì tầm này? 3. Xin lỗi A, ta nhầm một chút. Chương sau mới có hát nhà. Lúc này, Huyết Minh chỉ có cảm giác cơ thể của mình vô cùng nóng. Từng đợt dục hỏa không ngừng dồn nén về phía hạ thân của hắn, khiến cho hắn phảng phất như sắp phát điên. Đầu óc của hắn cũng dần dần trở nên mơ màng, chỉ hận không thể tìm ra được một chỗ phát tiết ra dục vọng của mình. Thế nhưng, nơi đây lại là hoang vu sơn lãnh thì tìm đâu ra nơi giúp hắn dập tắt tà hỏa đây. Đừng nói là nữ nhân, đến ngay cả một dòng suối cũng đều không có. Bởi vì quá mức khó chịu, Huyết Minh liền không khỏi một lần nữa ngồi xếp bằng trở về. Bắt đầu vận chuyển linh khí cùng ma khí, ý đồ muốn đem dòng tà hỏa đang chạy tứ tung trong người mình đè nén lại. Thế nhưng, hắn chỉ cảm thấy càng đè nén, ngực của hắn liền càng ngày càng trướng hơn. Cuối cùng, một dòng nhiệt khí liền theo nội thể của hắn đi lên, khiến cho gương mặt của hắn cũng nhanh chóng đỏ bừng. Từng dòng máu tươi cũng đi theo khóe miệng chảy xuống dưới cằm. Dục hỏa không những không bị hắn đè xuống thành công mà ngược lại, còn trở nên bá đạo lan ra khắp người của hắn. Đem lý trí của hắn từng chút một ăn mòn đi, chỉ có thể mở miệng thở dốc. Ký chủ 3. Mắt thấy tình trạng của Huyết Minh càng ngày càng không ổn. Hệ thống liền gấp đến sắp nhảy cẳng lên. Thế nhưng, Huyết Minh lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng gọi của nó nữa. 9. Cuối cùng, không biết là làm ra quyết định gì. Âm thanh nôn nóng của hệ thống đông dưng lại trở nên im bặt lại. Thế nhưng, chưa đến vài giây sau, một khoảng không cách chỗ của Huyết Minh không xa bỗng dưng lại thoáng bị dồn nén một chút. Theo sau đó, một thân ảnh cũng liền từ trong không khí hiện ra. Chỉ thấy thân ảnh này là một cô nương vô cùng xinh đẹp. Nàng vận một thân y phục màu hương phấn, tuổi khoảng trăng tròn, 3000 tóc đen xóa ngang chấm lưng búi thành thủy qua kế. Hai bên búi tóc lại gắn lên hai đóa hoa đảo. Cả người đều tản ra khí tức linh động như tiểu đảo tinh lạc vào hồng trần. Gương mặt trắng nón nhỏ chừng một bàn tay. mày cong, đôi mắt to tròn, đen lúng liếng mang theo một chút ngây thơ, đáng yêu. Môi nhỏ khẽ câu, phảng phất như có điểm không vui mà hơi chu ra. Thế nhưng, khi nhìn đến Huyết Minh đang mồ hôi đầy đầu ngồi tĩnh tọa trên nền đất kia, tiểu đào tinh này cư nhiên lại làm ra hành động khiếp người. Đem ống tay áo dài thườn thượt của mình sắn lên tận vai. Thở phì phò mà nhỏ giọng lẩm nhẩm. Hôn ký chủ, giết rồi chuyện gì cũng phải đến tay của bổn hệ thống. Hôn thối. Để vậy nghe hay hơn. Từ khi được tạo ra, hệ thống đã được thiết lập sẵn là giới tính nữ. Thế nhưng, bởi vì cấp độ của nó vẫn còn thấp, nên nó mới chưa có được cơ thể cũng như giọng nói của riêng mình. Mà cơ thể nó đang dùng đây, chính là cơ thể mà tương lai nó có thể nhận được khi đạt tới cấp độ tối cao. Nhưng là, bởi vì ký chủ tự tìm đường chết, đem bản thân chơi đùa đến sắp hỏng luôn rồi. Trong lúc nguy cấp, nó mới không thể không dùng hết năng lượng dự trữ của mình đổi lấy cơ thể tạm thời này. Ở trong vòng 2 canh giờ, đi ra tương trợ cho ký chủ. Càng nghĩ, nó liền càng muốn chửi tục. Nể mặt hắn là ký chủ đầu tiên của nó liền tạm nhẫn nhịn mà hy sinh giúp cho hắn một lần đi. Lúc này, hệ thống đã nhanh chóng đi đến bên cạnh của Huyết Minh, ngồi chồm hổm xuống đất, đưa mắt đánh giá hắn. Chỉ thấy trong lúc nó suy nghĩ, Huyết Minh đã không còn giữ được tư thế ngồi của mình nữa mà đã trực tiếp ngã xuống đất. Tay chân không ngừng giày xéo, co người, muốn đem y phục giải khai để làm vơi đi nóng lực. Đôi huyết đồng của hắn lúc này là đang híp lại với nhau, giảm bớt đi sự âm u, sắc bén của ngày thường. Hàm răng trắng tinh đang cắn lấy môi đỏ, chỉ phát ra tiếng thở ồ ồ tràn đầy kìm nén. Một vài sợi tóc trắng cũng bởi vì mồ hôi mà dính chặt vào sườn mặt thanh lãnh của hắn. Lại nhìn xuống, bởi vì y phục bị kéo mở, tảng tảng da thịt săn chắc bởi vì dục hỏa mà ửng đỏ kia cũng liền đập vào mắt của hệ thống. Bụng sáu múi tràn đầy dạ tính, nhân ngư tuyến liêu nhân. Cảm thấy lỗ mũi ướt nước, hệ thống liền vội vàng hoàn hồn lại mà đưa tay sờ múi. Sau đó, chỉ thấy trên ngón tay trắng non của nó cũng đã dính lấy một thứ chất lỏng màu đỏ. Đương nhiên, nó chính là bị bộ dạng này của Huyết Minh làm cho chảy máu cam rồi. Đúng là khuynh sắc liêu nhân A. Trước kia, nó đã biết ký chủ nhà mình lớn đến rất đẹp. Thế nhưng, bởi vì là một cái sinh vật nữ tính, nên mỗi khi ký chủ đi tắm hoặc cùng nữ chính tương ngưỡng ngưỡng, sơ sủ, nó liền sẽ tự động che chắn tất cả các giác quan. Bảo vệ riêng tư cho ký chủ cũng như tiết tháo cho chính mình. Thế nhưng, nhìn Huyết Minh, hệ thống liền không khỏi nuốt nước miếng cái ực. Tiết tháo gì tầm này nữa? Tại sao hệ thống lại gọi là dịch tịnh thi A? Muốn biết? Vậy liền chờ xem tiếp đi. Cuối chương trước ta lan nhằm tin đồn A cáo lỗi lần hai. Chương 93, người là ai? Hắc. Mơ màng hé mắt. Huyết Minh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đang ngồi bên cạnh mình. Rõ ràng là một cái nữ nhân, nhưng lại không thấy rõ được gương mặt. Nữ nhân nghĩ đến hai từ này, Huyết Minh liền trực tiếp đưa tay đem cơ thể của nàng kéo về phía của mình. Nga. Kinh hô một tiếng, đợi khi hệ thống kịp phản ứng lại. Nó đã bị Huyết Minh đè xuống dưới thân, và áo cũng bắt đầu bị bàn tay thô lỗ của hắn xé mở. Không biết có phải là do bản năng hay không, nó liền đưa tay đẩy đẩy vai của hắn. Yếu ớt phản kháng. Đừng. Thế nhưng, đổi lấy cũng chỉ là sự nóng nảy hơn của Huyết Minh mà thôi. Hắn bắt đầu cúi đầu ở trên môi của nó gặm cắn một chút, bàn tay lại theo và táo của nó chui vào trong da thịt trắng mịn như mỡ đông kia. Xúc cảm lạnh lẽo khiến cho hắn không nhịn được mà muốn nhiều hơn nữa. Ưm. Bị Huyết Minh đè ép cướp đoạt đi không khí, khoang miệng cùng lưỡi nhỏ cũng bị hắn không chút lưu tình nào quấy phá. Nó liền lập tức đưa tay đấm thình thịch vào vai của hắn tỏ vẻ bất mãn. Thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ là làm việc vô bổ. Bởi vì bàn tay của hắn lúc này cũng đã sờ đến bộ ngực nhỏ nhắn vừa mới phát dục của nó. Do sử dụng kiếm trong thời gian dài, lòng bàn tay của Huyết Minh cũng đi theo phủ lấy một lớp chai sạn. Cho nên, mỗi một tấc da thịt bị hắn chạm vào, cảm giác dùng mình tê dại này liền khiến cho nó không thể không vặn vẹo thân mình. Lúc này, vạt áo của nó đã bị vén sang một bên. Đem đôi bạch thỏ cùng với nhũ hoa đang run rẩy trong không khí kia lộ ra bên ngoài. Dùng bàn tay phủ lên một bên đồng đảo. Huyết Minh liền có cảm giác được thứ trong tay giống như là một cái màn thầu vậy. Mà nghĩ đến từ màn thầu, bất chi bất giác, Huyết Minh lại rời khỏi đôi môi của nó. Hạ thấp đầu đem một bên ngực bị bỏ rơi ngậm vào trong miệng. Ăn ngon, so với màn thầu lại thơm, lại mềm hơn. Nha thật ngứa. Chỉ có thể bất lực gọi ra, bàn tay nhỏ nhắn trắng nón của nó cũng liền theo bả vai đem y phục của hắn níu kéo đến lung lay. Cảm nhận được bàn tay của hắn đang dần dần rời bỏ một bên ngực của bản thân mà di chuyển dần về dưới. Theo phản xạ, nó liền đem chân khép chặt lại. Thế nhưng, Huyết Minh rất dễ dàng liền dùng cánh tay hữu lực của mình đem hai chân của nó mở ra. Nhanh chóng cởi ra tiết khố. Lập tức, nơi tư mật trắng nón vô mao kia liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. khiến cho hạ thể của hắn càng thêm căng cứng hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến thân thể đều mềm, nó chỉ cảm thấy hoa huy tê của mình giống như là có thứ gì đó đang chảy ra ngoài. Cảm giác hư không trống rỗng khiến cho nó không khỏi vặn vẹo thân mình. Mới như vậy liền đã ướt rồi sao? Ngoan, liền cho ngươi ngay đây. Cười ta mà nói ra, Huyết Minh liền cởi ra xiêm y của mình. Đem cự vật đã chướng đau đặt ở trước cú huyệt của nàng cọ cọ một chút. Đem dịch hoa thấm lấy xung quanh côn THT liền thẳng eo tiến vào bên trong gú huyệt chặt chẽ chưa từng bị khai hoang kia. A, đau quá, ngươi mau đi ra ngoài. Cảm giác hạ thân giống như là bị một thanh kiếm cắt ra làm đôi, nó liền không khỏi hô lên một tiếng ấm ức. Nước mắt sinh lý cũng đi theo trào ra ngoài. Mười ngón tay xinh đẹp lại ở trên lưng của hắn hung hăng cào lấy. Tiểu huyệt bởi vì đau đớn cũng liền co chặt lại với nhau, muốn đem dị vật to lớn kia đẩy ra ngoài. Trên lưng bị cào đến tê dại. Tiểu huynh đệ lại bị khít khao siết chặt lấy. Huyết Minh liền lập tức giống như một đầu dã thú cuồng bạo mà bắt đầu di động hông, mong muốn giải tỏa đi dục hỏa trong người mình. Mỗi một lần bị Huyết Minh tiến vào trong cơ thể, nó liền không khỏi phát ra tiếng thút thít yêu kiểu như con mèo nhỏ, khiến cho hắn lại càng thêm hưng phấn mà ra sức thêm. Vì vậy, không biết hôm nay là ngày nào, bây giờ đã là giờ nào. Đến khi nó cảm thấy cổ họng mình đều đã gọi đến khàn, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực, thì Huyết Minh mới lần nữa chạy nước rút trên người nó. Âm thanh trầm trầm mà hỏi ngươi là ai? Tên gì? Nghe thấy lời này của hắn, bất chi bất giác, nó liền khẽ lắc đầu. Mà thấy vậy, nhíu chặt mày, Huyết Minh lại trầm giọng nói ra. Bởi vì dục hỏa đã dần được dập tắt, ý thức của hắn rốt cuộc cũng đã lần nữa trở về với tự thân. Khiến cho hắn bắt đầu suy tư về thân phận của nữ nhân lạ mặt này. Làm sao? Ngươi là không muốn nói. Với hỏi. Huyết Minh lại vừa tà ác mà dừng lại động tác ra vào của mình. Khiến cho nó không khỏi một trận thất lạc mà vặn vẹo eo nhỏ, rốt cuộc cũng là Lý Nhĩ thỏa hiệp không là không có tên. Không có tên sao? Một lần nữa lặp lại lời này, giống như là nghĩ đến điều gì. Huyết Minh liền túi người ngậm lấy vành thai đang ửng đỏ của ai kia ử, nếu đã vậy, ngươi liền gọi là Dịch Tịnh Thi đi. Chưa kịp để cho nó kịp nghĩ ra được hàm nghĩa sâu sắc bên trong cái tên này thì chỉ nghe, Huyết Minh lại lần nữa tà ác nói ra. Dưới thân cũng tiếp tục làm lại động tác vốn di của mình. Nếu sau này chúng ta có nhi tử, liền đặt tên là Dịch Thủy Hàn đi, ta sẽ dạy nó làm một cái tráng sĩ. Phong tiêu tiêu hề, Dịch Thủy Hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. Dịch là, gió thổi sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Cho nên, trước khi lần nữa bị Huyết Minh làm cho hồn thượng cửu thiên, hệ thống chỉ rất muốn mắng hắn một đốn đầu a, trên đời này có người trai như ngươi sao? Đặt cho con của mình một cái tên nghe thì văn nhã nhưng thực chất lại xối quẻ đến như vậy. Còn có, ngươi cảm thấy trong tình cảnh này, đọc thơ văn của Khinh Kha thì thật sự thích hợp sao? Nếu để ông ta biết, ông ta nhất định sẽ từ trong hầm mộ bỏ ra bóp chết ngươi. Cảm ơn bạn Emilia123 đã ủng hộ cho nhóc nha. Tối qua ngủ bị đơ cổ nên hôm nay phải nằm trên giường bó thuốc cả ngày rồi, nên có lẽ chỉ đăng được một chương này thôi à, ngày mai ta sẽ bù. Chương 94, Ngộng trong ngộng. Lúc này, hệ thống đã đem Huyết Minh đang ngủ kia đẩy sang một bên, đưa tay sửa sang lại y phục cho hắn. Không biết có phải là do tác dụng của ám liên hoa hay không. Hắn ngủ vô cùng ngon, gương mặt cũng là một mảnh yên tĩnh. Từ trên mặt đất ngồi dậy, hệ thống chỉ cảm thấy hai chân của mình giống như là đang đạp trên mây. Vì thế, nó liền không khỏi trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang ngủ say kia. Xấu tính, độc miệng thì cũng thôi đi, cư nhiên lại còn cầm thú đến như vậy. Nhất là khi mặc lại y phục. Nhìn đến cơ thể trải dài các vết bầm xanh tím của mình. Hệ thống liền ai thắng nghĩ, một cái thiếu nữ trẻ trung, xanh tươi mơn mởn như nó cứ vậy liền bị ký chủ cấp gặp rồi. Ký chủ, hẹn gặp lại. Theo âm thanh này cuốn bay theo làn gió, thân ảnh của tiểu đào tình cứ vậy cũng liền giống như một tấm gương, vỡ vụn thành từng mảnh rồi tan biến giữa không gian. Chỉ để lại một mình Huyết Minh yên bình nằm ngủ trên mặt đất, khóe miệng còn câu lên một nụ cười tràn đầy ác ý cùng không rõ ý vị. 25. Tiểu Minh. Tỉnh rồi a, mau dậy dậy cùng ta đi rèn sắt thôi. Theo âm thanh có phần khô ráp vang lên, Huyết Minh liền nặng nề mở ra đôi mắt, mông lung nhìn sang. Sau đó một loạt cảm xúc khó thể tin được liền lập tức tràn lan trong não hải của hắn. Đối diện với tầm mắt của hắn là một nam nhân trung niên lưng hùng vai gấu. Lúc này, ông ta đang vắt trên vai một cây búa sắt to lớn. Vừa nói, ông vừa bước ra khỏi cửa nhà, cười hề hề thúc giục Huyết Minh. Mơ mịt nhìn xung quanh, Huyết Minh vẫn chưa từ trong bấn loạn mà tỉnh táo lại được. Chỉ thấy hắn lúc này là đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ cũ kỹ. Xung quanh lại là bốn bức tường làm bằng cỏ nứa khô vàng, diện tích căn phòng cũng vô cùng nhỏ. Chỉ đặt được một cái bàn gỗ mục nát cùng với một cái chum nước và chiếc giường mà hắn đang nằm. Không đúng, tại sao hắn lại ở đây? Trong đầu của Huyết Minh lúc này giống như là đang phủ lấy một tầng mê vụ. Mơ mơ màng màng, hắn liền từ trên giường ngồi dậy. Đôi chân nhỏ nhắn cũng bất chi bất giác chậm rãi bước khỏi nhà tranh. Tiểu Minh Minh tỉnh rồi a, có đói hay không? Tỷ tỷ có làm màn thầu cho ngươi đây. Theo âm thanh nữ nhân trong trẻo vang lên, cơ thể Huyết Minh đã bị một người ôm vào trong lòng. Đầu của hắn cũng bị áp sát vào một thứ mềm mại căng cứng. Xú nương môn, ngươi là muốn dùng ngực ép chết Tiểu Minh hay sao? Còn có, tỷ tỷ, ngươi có hay không biết xấu hổ? Bảo Minh Minh gọi ngươi là bà thì cũng còn không sai a. Tam giả, ngươi có phải hay không là ganh tị lão nương? Nói cho ngươi biết, lão nương ngực to nên lão nương có quyền được không? Nghe thấy lời châm chọc của Tam giả, Tiểu Nương dường như cũng không quan tâm lắm mà hất hất đôi cự nhũ trước ngực mình. Ý khiêu khích ở đây thể hiện đến vô cùng rõ ràng. Phi, ông đây mà thèm ganh tị với số nữ nhân như ngươi sao? Đồ nữ nhân ngực to não phẳng. Nam nhân tối kia, ngươi mắng ai ngực to não phẳng hả? Mắng ngươi chứ mắng ai? Huyết Minh được Tiểu Nương đặt xuống đất. Mắt thấy hai kẻ này lại muốn đánh nhau thì một âm thanh uy nghiêm chứa đựng sự bất đắc dĩ lại vang lên. Khiến cho hắn lại không khỏi cảm thấy tình cảnh này, giọng nói này đều tràn ra từng trận quen thuộc. Giống như hắn đã từng gặp qua ở đâu. Hai người các ngươi đã cãi nhau mấy trăm năm rồi còn không chán sao. Cũng không sợ dạy hư Tiểu Minh à. Người nói là một vị lão giả tóc bạc hoa râm, gương mặt chất chứa sự ôn hòa của trưởng bối. Mà hai người kia nghe thế thì cũng hừ lạnh một tiếng, ai làm việc nấy, không quan tâm đến nhau nữa. Tiểu Minh, qua đây, đêm qua ngủ có ngon không? Nghe thấy câu hỏi ôn hòa này, Huyết Minh không khỏi bất giác câu lên khỏe môi tràn đầy chế giễu. Đúng rồi, đây chính là việc ở Vân Lão Thôn mà hắn đã từng trải qua ở thế giới thứ ba. Sau này, bọn họ không phải là đều bị chính đạo gán danh dư nghiệt ma tộc cho chạm thảo trừ căn hết hay sao a? Chính đạo cái cho má gì, bọn họ so với ma tộc đều độc ác hơn, so với bất kỳ yêu tộc nào vẫn phải tàn nhẫn hơn. Nhưng là, tại sao lại nói là thế giới thứ ba, tại sao đầu óc của hắn lại trở nên trống rỗng? Ngoài những thứ này ra liền không nhớ được gì nữa cả. Cảm giác trên mặt ướt nước, Huyết Minh liền không khỏi đưa tay sờ mặt. Hắn rõ ràng là không có đau thương gì a, hắn cũng không muốn khóc. Nhưng vì sao nước mắt lại rơi? Đúng là kỳ lạ thật mà. Thấy Huyết Minh khóc nhẹ, trưởng thôn liền dịu dàng mà xoa xoa đầu hắn mà dỗ ngọn. Xem ra đứa bé này là gặp phải ác mộng a. Ngoan, đừng khóc nữa, hôm nay là Tết Thất Xảo nên Kiều Nương cùng Tịch bà có nấu rất nhiều bánh trôi. Nếu Tiểu Minh Minh còn khóc thì sẽ không được ăn. Nhưng là, khi nghe xong lời này của ông, Huyết Minh liền không khỏi cứng đờ lại, hôm nay là ngày gì? Tết Thất Xảo sao? Rất nhanh, dưới chân núi Sơn Lĩnh liền truyền đến âm thanh gào thét cùng với ánh lửa bập bùng. Trực tiếp xác nhận suy đoán của hắn. 23. Một giấc ngủ này, càng về sau, Huyết Minh lại càng ngủ không an ổn. Hắn mơ thấy những thế giới mà bản thân đã từng đi qua. Lại mơ thấy những kẻ đã từng cùng hắn có dính líu hay bị hắn giết chết. Tất cả đều đang máu me đầy mặt mà níu chân hắn lôi đi. Mặc dù không sợ hãi, nhưng cả người hắn cũng đều mồ hôi đầm địa, tìm cách thoát khỏi ác mộng. Cuối cùng, mở to đôi mắt, Huyết Minh liền từ trên mặt đất ngồi bật dậy. Phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Hắn rốt cục, cũng tỉnh. Chương 95, Quỷ Lam Chi Hỏa. 4. Đã lâu lắm rồi, tại sao những thứ này lại bỗng dưng xuất hiện trong giấc mơ của hắn nữa kia chứ? Việc này, nhất định là do tác dụng phụ của ám liên hoa gây ra. Hệ thống. Cảm giác tâm tình đã bình ổn trở lại, Huyết Minh liền đỡ chán, ở trong đầu kêu gọi hệ thống. Thế nhưng, một giây, nửa khắc trôi qua, hệ thống vẫn như cũ không có một điểm động tĩnh gì. Chẳng lẽ, hệ thống là rơi vào trong trạng thái ngủ đông nữa rồi? Vậy thì nữ nhân đêm qua. Nhớ đến nữ nhân đêm qua, Huyết Minh liền ẩn ẩn có suy đoán. Nàng cùng hệ thống nhất định là có liên quan với nhau. Nghĩ thông suốt, Huyết Minh liền từ trên mặt đất đứng dậy. Hắn chỉ có cảm giác thân thể đều tràn đầy sức lực, không còn cảm giác đau đớn như lúc trước. Đặc biệt là, hắn còn cảm nhận được, cơ thể của hắn giống như lại nhiều ra một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu. Khiến cho hắn không khỏi nhắm mắt lại tĩnh tâm tìm hiểu. Lúc này, chỉ thấy xung quanh cơ thể của Huyết Minh bỗng dưng lại bốc lên một luồng hỏa diễm. Đem hắn bao vây lại giống như một quả cầu lửa. Thế nhưng, kỳ lạ thay, hỏa diễm này lại không có màu đỏ vàng như thường thấy. Mà ngược lại có màu xanh lam. Chỉ thấy, theo lam hỏa bốc lên, vách hang động xung quanh Huyết Minh bỗng dưng lại từ từ mờ ảo đi. Sau đó lập tức biến mất vào trong không khí. Thay vào đó, bầu trời trong xanh, tán cây rừng tùm cũng liền từ từ xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Nhưng là, lấy hắn làm trọng tâm, đám cây cối xung quanh rất nhanh liền bắt đầu cháy khô đi. Hóa thành từng đám lá đen khô héo giống như là bị mất hết sinh lực. ngay cả một ngọn cỏ nhỏ nhất trên mặt đất cũng đều không may mắn thoát khỏi. Từ từ mở ra ánh mắt, Huyết Minh liền nâng lên hai bàn tay của mình. Khi nhìn đến đám lửa xanh vây xung quanh bản thân, hắn liền có thể xác nhận một điều. Hắn thành công giác tỉnh được thần thông. Theo ghi chép trong Thương Thành hệ thống mà hắn từng nhìn đến, Quỷ Lam chi hỏa là loại dị hỏa đứng đầu minh giới, độ nóng ba đạo có thể sánh ngang với lửa Phượng Hoàng. Có thể đốt trụi linh hồn và sinh mệnh của vạn vật. Quả thật là một dị hỏa vô cùng cường đại. Thế nhưng, kỳ lạ thay, mặc dù những thứ xung quanh đã bị Lam hỏa đốt cháy, nhưng y phục của Huyết Minh vẫn là như cũ không chút tổn hại. Ngay cả hắn cũng đều không cảm nhận được độ nóng mảy may. Rất nhanh, Huyết Minh liền cảm thấy linh khí trong người mình đang lấy tốc độ chóng mặt hao mòn đi. Vì vậy, hắn cũng vội vàng thu hồi lại Quỷ Lam chi hỏa. Đưa tay lau đi mồ hôi nhỏ giọt trên trán của mình. Nhưng là, khi xem đến chiếc áo choàng bị hung miêu cào nát cùng với y phục nhăn nhúm không chịu nổi của mình, Huyết Minh liền không khỏi nhíu mày mở ra không gian. Đem tiên thiên tỏa linh sam lấy ra rồi bắt đầu đem nó thay vào. Sau khi mặc vào, cảm khái pháp bảo quả nhiên là không tầm thường. Huyết Minh cũng nhanh chóng lấy ra áo choàng mới khoác vào trên người. Lại nhìn thi thể của đám trồn tinh đã thối nát kia cùng với đống y phục vừa mới thay ra của mình. Huyết Minh liền quăng ra một luồng lam hỏa, đem chúng đốt thành tro bụi. Sau đó mới nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ thấy, ngay khi Huyết Minh rời đi thì chưa đến một tuần tra sau, 10-15 hai bóng người cũng lập tức chạy đến nơi mà hắn vừa đứng. Chỉ thấy hai người này đều là tăng nhân của Phật gia. Một người tuổi chừng tam thập, người còn lại lại chỉ tầm 20 niên xuân. Trong tay mỗi người đều cầm lấy một thanh quyền trượng tỏa ra hào quang vạn trượng. Nhưng là, nếu Huyết Minh ở đây, hắn liền sẽ phát hiện ra một việc. Dung mạo của hai người này cư nhiên lại cùng với Tuệ Trần giống nhau đến 5-7 phần. Lúc này đây, cả hai đều đang ôm lấy gương mặt lạnh lẽo như xương mà ngồi xuống nền đất. Bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh. Rốt cuộc, khi nhìn đến đám cây cối héo khô cùng với đống tro tàn nằm trên đất kia, Tuệ Nhân liền nhăn mi nói ra. Nhị đệ, xem ra chúng ta vẫn là đến chậm một bước rồi. Sợi ngân chỉ được tam đệ gắn vào y phục của hung thủ trước khi chết cũng đều bị kẻ đó thiêu rủi luôn rồi. Chúng ta đã mất dấu của hắn ta. Mà nghe lời này của đại ca mình, Tuệ Trì liền âm trầm nghiến răng hôm trước, khi nhìn đến hồn đăng của tam đệ đã tắt. Tuệ Trì ta đã thể với Phật tổ, nhất định sẽ vì đệ ấy báo thù. Được lắm. Cho nên, dù có đào xuống 3 tấc đất, ta cũng sẽ đem hắn đào ra. Để hắn chết không được toàn thây. Đưa cho tu sĩ nhân tộc làm mồi săn yêu thú. Không riêng gì Tuệ Trì, Tuệ Nhân cũng đều căm phẫn khôn nguôi mà nâng lên quyền trượng, hung hăng gõ vào trên mặt đất. Trong mắt lóe lên hung quang. Có một số bạn sẽ cảm thấy A Minh chưa đủ lạnh lùng. Thật ra, không giống với Lãnh Hàn, mặt lạnh, A Minh là thuộc kiểu mặt cười nhưng tâm lãnh đạm. Nếu để ý, MN sẽ phát hiện được hơn 80% biểu cảm trong chuyện của hắn, đều là cười. Từ 100C trở đi, càng về sau hắn liền cười càng nhiều, sự lạnh lùng cũng ngày càng lộ rõ. Giang Thuần Tần Tranh là được thừa hưởng hoàn toàn tính cách này từ A Minh. Hắn giống như một cái đế vương cô lãnh một mình, luôn muốn khảo sát dân tình, cảm nhận được hỉ nộ ai ố. Thất tình lục dục. Mặc dù đó chỉ là cảm giác giả tạo mà thôi. Giống như ở TG2, hắn nhìn như muốn trả thù cho Thẩm gia, nhưng thực chất, khi gặp Đoá Đoá hắn liền cảm thấy tình yêu nam nữ thú vị hơn thù hận nên đã đạp việc trả thù qua một bên vậy. Giống như Đoá Đoá đánh giá, hắn là một đứa trẻ cứng đầu. Hắn cố tạo ra rồi gắn, cay cấy vào đầu một đống tình cảm đau thương, thù hận, buồn khổ cho mình. Để chứng tỏ mình vẫn là một con người có tự chủ. Nhưng thật ra, kể từ thế giới thứ nhất, A Minh đã sớm trở thành một luồng chấp niệm không có tình cảm như hắn đã từng nói rồi. Chương 96, Ma Thần Chi Mộ. Mà lúc này, một mình Huyết Minh đã đi đến bên vách núi Ma Tiêu. Theo trong lịch sử trăm vạn năm qua của Thương Lang Đại Lục có ghi lại, Ma Tiêu trước kia là thủ phủ lớn nhất của ma tộc. Về sau, khi Vạn Kiếm Tông cùng các thế lực khác được thành lập, nó lại trở thành nơi vẫn lạc của mấy mươi đời ma thần cũng như của trăm vạn ma tộc. Vì thế, nơi này mới được gọi là vách núi Ma Tiêu. Hay vực thẳm ma vẫn. Từ trên cao nhìn xuống, Ma Tiêu liền giống như là một đầu quái thú đang há to miệng chờ đợi con mồi. Bên dưới vực sâu lại là nham thạch đỏ rực cuồn cuộn, tỏa ra ma khí cùng độ nóng chín cả da thịt. Nghe nói, không riêng gì ma tộc, nơi đây cũng từng là chỗ mai táng cho ngàn vạn tu sĩ cả hai tộc nhân yêu. Sau này, có rất nhiều tu sĩ bởi vì hiếu kỳ nên cũng đã đến đây tìm hiểu. Nhưng tất nhiên, tất cả bọn họ đều là có đi mà không có về. Ngay cả cho cốt cũng đều không nhặt lại được. Mặc dù là đứng trên vách đá, nhưng Huyết Minh vẫn như cũ cảm nhận được hơi nóng từ đáy vực phả vào mặt. Bên hai phảng phất như cũng nghe thấy tiếng gào thét của trăm ngàn vạn binh sĩ. Nếu không phải vì hắn có định lực hơn người, hắn nhất định cũng đã bị tâm ma quấy nhiễu từ lâu. Nhìn lấy dung nham ảo ạt chạy qua dưới chân của mình, Huyết Minh liền không chút do dự thả người nhảy xuống. Không phải bởi vì hắn chăn sống, mà là vì hắn có cánh a. Lúc này, chư thần dực cũng liền xuất hiện ở sau lưng của Huyết Minh, va đập vào trong không khí, đem cơ thể đang rơi tự do của hắn cho bình ổn lại, lơ lửng ở giữa dòng nham thạch nóng rực và vách đá gồ ghề. Nhíu mày nhìn khắp một biển dung nham ở đây, Huyết Minh liền dọc theo biển lửa, bay lượn ở phía trên chậm rãi tìm kiếm. Còn về việc chui vào trong nham thạch đi tìm, rất xin lỗi, hắn không cho rằng ở dưới dòng dung nham kia, Triệu Tử Kiều có thể sống sót được mà tìm ra Kim đỉnh Chu Tức đâu. Còn nếu thật là vậy, vậy thì hào quang của nam chính quả thật chính là bất tử bất diệt rồi. Nhưng là, sau một thời gian dài bay trên dòng dung nham, ngay cả nửa điểm tung tích hắn cũng không hề tìm ra được. Vì vậy, Huyết Minh liền không khỏi cảm khái một hơi. Nam chính hắt xì một cái cũng có thể tình cờ gặp phải nữ chính. Còn hắn, không phải nam chính rồi thì cho dù có đi tới chân trời góc bể cũng đều sẽ không tìm được. Ngay khi Huyết Minh xoay người, chuẩn bị đi tìm theo hướng ngược lại, thì bỗng dưng, đầu óc của hắn lại trở nên choáng váng một chút. Ánh mắt mơ hồ không thể nhìn rõ được mọi vật. Hắn chỉ có cảm giác cơ thể mình giống như là đang chìm xuống. Không tốt. Nếu rơi xuống, hắn nhất định sẽ là cho cốt cũng đều không còn. Thế nhưng, một lúc lâu sau, cảm giác nóng cháy cũng không có tìm đến với hắn. Âm một tiếng, cơ thể của hắn giống như là va vào một nơi bằng phẳng cứng rắn như nền gạch. Đầu óc cũng dần dần lấy lại được thanh minh. Lúc này, ánh mắt của Huyết Minh cũng đã trở về như cũ. Đập vào mắt của hắn là trần nhà cao vợi vợi với một chiếc đèn treo trần làm bằng xương đầu lâu của con người. Bên trong chúng, những ngọn đèn cầy trắng bệnh cũng là đang liên tục đong đưa qua lại, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, yếu ớt. Mà hắn là đang nằm giang tay ở giữa một tòa đại điện vô cùng quy mô, cũng treo đầy dán đến màu trắng. Xa xa, lại còn có thể lờ mờ nhìn đến một đám bài vị nằm trên bàn thờ. Tỏa ra khí tức âm hàn khiến người ta không rét mà run. Từ từ ngồi dậy, Huyết Minh liền đưa mắt đánh giá mọi thứ xung quanh mình, cũng không có phát hiện đến vật sống nào khác. Chẳng lẽ, bên dưới vực thẳm Ma Tiêu có thiết lập một cái trận pháp không ai hay biết? Mà hắn, có lẽ cũng là may mắn rơi vào trong khuôn viên trận pháp nên mới đến được nơi này. Đứng lên, Huyết Minh liền sửa sang lại y phục của mình một chút. Sau đó mới nâng lên bước chân, từng chút một theo đại điện đi dần về phía linh vị nằm ở phía xa kia. Càng đến gần, Huyết Minh liền nhanh chóng bị tấm biển treo cao phía trên vách tường kia cho thu hút đến. Chỉ thấy nơi đó có ghi lên bốn chữ, Ma Thần Chi Mộ. Ma Thần Chi Mộ. Trong lòng suy ngẫm, khoảng cách giữa Huyết Minh và Từ Đường cũng liền càng ngày càng gần. Từng chi tiết trên linh đường rộng lớn hơn vài thước kia cũng liền ánh vào mắt của hắn. Chỉ thấy linh đường này được bày tổng cộng 16 tấm linh vị lớn được khắc bằng gỗ linh khu mộc nổi tiếng của Thương Lang Đại Lục. Hai bên linh đường lại đặt hai cái tượng đá cao chừng 2 trượng có hơn, trong tay mỗi cái lại vác lấy một thanh loan đao. Vải trắng cũng bay phất phơ khắp mọi nơi. Đưa mắt nhìn lên dòng chữ đỏ trải dài trên bài vị, ánh mắt của Huyết Minh không khỏi nheo lại với nhau. Ma cốt trong người hắn cũng liên tục rung động không ngừng, giống như là một loại bản năng kỳ diệu. Ma thần đời thứ nhất chi vị, Song Thiên Lãnh, năm 20 tuổi, kế thừa ma thần chi vị. Làm người quyết đoán nhưng quá trọng tình nghĩa. 35 tuổi, khai lập thần ma thánh Tiêu Cung. Năm 578 tuổi, đem yêu nhân hai tộc đều buộc quy thuận ma tộc. Năm 1078 tuổi, bị thê tử giết chết. Vẫn lạc. Ma thần đời thứ nhì chi vị, Khâm Bằng. Năm 15 tuổi, kế thừa ma thần chi vị. Chiến thần có công hàng đầu, lần nữa khôi phục lại đế chế tối thượng của vạn dân ma tộc. Năm 12076 tuổi, hao hết thọ nguyên, rời khỏi cửu tiêu, đời đời vang danh. 9. Ma thần đời thứ 15 chi vị, Huyết Thiên Thần. 25 tuổi kế thừa ma thần chi vị. Nhu nhược, không có việc gì vẻ vang, làm mất mặt ma tộc. Vốn không xứng được vào ma thần chi mộ, nhưng có công sinh hạ thiên tài của ma tộc, miễn cưỡng ghi tên vào ma thần sử. Năm 47 tuổi, bị giết. Huyết Thiên Thần. Đây là phụ thân của nguyên chủ. Đổi mới cờ tờ bờ rồi a cầu kim phiếu, cầu được bao nuôi, liêm sỉ gì tầm này. Định lập gờ giúp chắc trên dư lồn mà nghĩ kỹ lại, quyết định chắc thôi quá. Chương 97, ma thần sử. Nam. Ma thần đời thứ 16 chi vị, Huyết Minh. 12 tuổi kế thừa ma thần chi vị. Thiên tư xuất chúng, anh tài đứng đầu trong lịch sử của ma tộc. Tiên đồ bất khả tư nghị. Nhìn thấy tấm linh vị cuối cùng cư nhiên lại ghi tên của mình. Huyết Minh liền không khỏi câu lên khỏe môi mà đưa tay nắm lấy bài vị của mình. Ở trên mặt của nó xoa xoa một chút, trầm giọng nói ra. Tấm linh vị này, vĩnh viễn đều sẽ không có điểm hồi kết. Bởi vì, Huyết Minh ta sẽ vĩnh thế vĩnh sinh, không có kẻ nào có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của ta được cả. Nói đến đây, Huyết Minh liền đem linh vị đặt trở về vị trí vốn có của nó. Ở trong số 16 tấm bài vị này, hắn có phát hiện ra một chuyện rất đôi thú vị. Đó là tấm linh vị xếp thứ 12 ở đây, là một miếng gỗ trống, không có ghi tên của kẻ nào cả. Chẳng lẽ, giống như ý tứ trên tấm linh vị của Huyết Thiên Thần có nói, vị ma thần đời thứ 12 này chẳng lẽ đã làm ra việc gì đó làm mất mặt ma tộc, không xứng được ghi tên trên ma thần sử. Phải biết, ma thần sử chính là tồn tại tương tự với gia phả trong hoàng tộc. Những kẻ nào không được ghi trên gia phả thì cũng liền sẽ bị xem như là kẻ ngoại tộc, không được dòng tộc thừa nhận. Thế nhưng, cũng chỉ là tò mò giây lát, Huyết Minh cũng liền đã đem việc này dẹp sang một bên. Bắt đầu rảo bước quanh cung điện này, nhìn xem có thứ gì lạ không. Rốt cuộc, ánh mắt của Huyết Minh cũng lần nữa rơi vào trên một cái giá sách cách linh đường không xa. Từ từ bước về phía nó. Chỉ thấy, tủ gỗ này cũng là được làm bằng linh khu mục, phía trên chất đầy các loại cổ tịch cũ kỹ. Lật xem vài quyển, Huyết Minh liền phát hiện ra được, những quyển sách này đa số đều nói về chiến tích của những vị ma thần trước kia. Lịch sử của Thương Lang Đại Lục cùng một đống bí sử ít người biết đến từ thời xa xưa. Đương nhiên, ở đây cũng không hề thiếu các loại võ kỹ, pháp trận, luyện đan thuật tri thức về linh dược, yêu thú thượng vàng hạ cám ở đại lục này. Thế nhưng, thứ làm cho Huyết Minh chú ý nhất chính là một quyển thư tịch dày hơn 3 tấc có ghi chép tất cả những thứ có liên quan về tòa ma thần chi mộ. 23. Phù phù, nơi đây là đâu a? Thân tử, thánh tử, hai người ở đâu? 9. Lúc này, trong một hành lang nhỏ hẹp tâm u, dưới ánh sáng chiếu gọi từ vạn niên đăng được treo ở hai bên vách tường. Một đám chừng vài chục người là đang nằm nổn ngang trên mặt đất. Trên mặt cũng đều là vẻ mờ mịt cùng sợ hãi mà đảo mắt nhìn quanh. Theo thời gian trôi qua, đám người này cũng liền dần dần yên tĩnh lại. Lúc này, một cái trung niên nam nhân kiên trung, cường liệt cũng liền từ trong đám người đi ra. Ánh mắt mang theo vui vẻ mà hô lên thần tử, thánh tử. Hô to gọi nhỏ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Dù sao ta cũng chưa có chết. Đối diện với biểu cảm như nhìn thấy cha mẹ tái sinh của Hồng Đỉnh, Chắc Thiên Hạo liền tùy hứng nói ra, lỗ mũi cũng phát ra tiếng hừ hừ. Đưa tay xoa bóp thắt lưng đang tê dại của mình. Trái ngược với Chắc Thiên Hạo, Ôn Văn chỉ là chậm rãi đứng dậy mà phủi đi cát bụi trên người. Sau đó mới đánh giá tứ phía, phất phất tay với Hồng Đỉnh ta không sao. Một đường tìm kiếm tung tích của Kim Đỉnh Chu Tức nhưng không thu hoạch được gì. Ngay khi bọn họ nản lòng phái trí, muốn rời khỏi u ám xâm lâm thì bỗng dưng lại bất ngờ đụng phải thú triều. Hơn ngàn, vạn yêu thú đống chốc lại giống như nổi điên lao về phía bọn họ. Đem phiên thiên bảo mã dọa cho hoảng sợ mà chạy loạn tứ phía, rốt cuộc liền lao đầu xuống ma tiêu vực. Cuối cùng lại đến nơi này. Nếu để cho Huyết Minh biết, trong khi hắn phải ở trên dung nham bay lượn cả buổi, còn bọn họ thì cứ dễ dàng như vậy liền đến được đây. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Trầm giọng, Ôn Văn liền đánh giá đám binh sĩ Minh Nhật Tông xung quanh mình. Những mày hỏi Hồng Đỉnh số người của chúng ta tổng cộng còn có bao nhiêu? Nghe thấy câu hỏi của Ôn Văn, Hồng Đỉnh liền lập tức đi đến xung quanh đếm đếm số đệ tử Minh Nhật Tông còn lại ở đây. Chưa đến nửa chung trà sau, chỉ thấy gương mặt của Hồng Đỉnh lại là một mảnh xám trắng mà đi đến trước mặt của Ôn Văn. Quỳ xuống đất rồi chắp tay. Bẩm thần tử đại nhân, còn lại chưa đến 20 người. Cái gì? Chưa đến 20 người. Ngay khi Ôn Văn vẫn còn chưa kịp tỏ vẻ gì cả, Chắc Thiên Hạo đã trực tiếp nhảy cẫng lên. Ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng mà liếc nhìn đám đệ tử Minh Nhật Tông đang đứng thành một hàng kia. Đếm đếm, quả thật chỉ còn có 17 người. Giống. Thế nhưng, chưa để cho Hồng Đỉnh nói ra điều gì. Một tiếng giống như dã thú tràn đầy chói tai liền lập tức rơi vào trong lỗ tai của tất cả bọn họ. Khiến bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn sang. Vừa nhìn, chỉ thấy nó là một con yêu thú có phần giống như con người nhưng cả người đều phủ đầy lông đen, cao hơn 7 thước. Con ngươi đỏ rực tràn đầy thị huyết. Hai cánh tay cũng dị biến trở nên lực lưỡng vô cùng, dài ngoằn ngoèo rũ xuống mặt đất. Đọc truyện tại trung truy hển C-Hom. Không chút hốt hoảng, Ôn Văn cùng đám người Minh Nhật Tông cũng đều đồng loạt vận chuyển linh lực trong cơ thể mình. Chuẩn bị tác chiến bất cứ lúc nào. Thế nhưng, ngay lập tức, gương mặt của tất cả bọn họ đều trở nên cứng đờ lại. Hai bàn tay cũng bắt đầu đứa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì linh lực của bọn họ, cư nhiên lại không thể vận chuyển được. Tình thế cấp bách, không chút do dự, Chắc Thiên Hạo liền hét lớn một tiếng chạy ba. Giống. Kết quả cờ tờ bờ tháng trước ta xếp hạng 12 nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nạ mặc dù không có vào được top 10 nhưng ta vẫn thật lòng cảm tạ nha. 33. Chương 98, Khi tả huyễn hóa. Khép lại ma mộ ký sử, Huyết Minh liền phất tay đem tất cả sách cổ này đều thu vào trong không gian. Mặc dù trong ma mộ ký sử có ghi chép rất nhiều thứ về tòa mộ cổ này, nhưng duy nhất lại không có bản đồ cụ thể. Khi nhìn đến thẻ huyễn hóa hy tà kiếm nằm trong không gian của mình, Huyết Minh liền lập tức đem nó lấy ra. Suýt nữa hắn liền quên mất bản thân còn có một vật như thế này, a dường như thứ này là rơi ra từ trên một nhiệm vụ nào đó thì phải. Nhìn lấy tấm thẻ có phần giống như thẻ ATM màu đỏ tươi, không có chữ viết trên tay mình. Huyết Minh liền không khỏi nghĩ tới một điều, thứ này, dùng như thế nào? Nghĩ nghĩ, Huyết Minh liền đem hy tà kiếm lấy ra. Sau đó lại thử đem tấm thẻ đặt vào gần hy tà. Chỉ thấy, khi tấm thẻ chạm vào lưỡi kiếm của nó, tấm thẻ này liền lập tức thu hẹp dần, hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong thân kiếm. Lúc này, chỉ thấy hy tà cũng bắt đầu sinh ra dị biến mà bay ra khỏi tay của Huyết Minh. Treo lơ lửng trên không trung, bị hào quang chói mắt bao phủ ở bên trong. Mà trạng thái này kéo dài hơn 2 phần, 30s, sau, ánh sáng cũng dần dần thi nhau rút đi. Hiện ra hình dáng hiện tại của hy tà. Lúc này, hy tà đã trở thành một sợi roi dài hơn 2m có màu đỏ sẫm như máu tươi với từng sợi khí đen quấn quanh, phảng phất như độc xà chờ đợi kẻ địch. Nhưng làm người ta rợn người nhất chính là, xung quanh sợi roi này cư nhiên lại phủ đầy móc gai nhọn. Không khó tưởng tượng, nếu kẻ nào bị sợi roi này đánh trúng, không chết thì nhất định cũng phải mất một lớp da. Đến. Trầm giọng, Huyết Minh liền giơ lên bàn tay về phía hy tà. Mặc dù huyễn hoa trở thành một sợi roi cũng khiến hắn có chút tiếc nuối. Nhưng không sao à, từ lần trước bị hai cái tỷ nữ kia níu chân, hắn đã sớm muốn thử cái cảm giác cầm roi đánh người này rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Huyết Minh liền không khỏi trở nên lãnh lệ. Câu lên một nụ cười tuyệt mỹ mà liếm liếm đôi môi đỏ tươi của mình. Nghe thấy tiếng gọi của Huyết Minh, hy tà liền lập tức cuộn lại rồi chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Gai nhọn xung quanh cũng đều được thu hồi. A a a, chạy, mau chạy. Nhanh chân lên, quái thú sắp đuổi tới rồi a. 9. Theo tiếng bước chân hỗn loạn cùng với tiếng nói tràn đầy sợ hãi của một đám người vang lên. Huyết Minh liền nhíu mày mà nhanh chóng đi thẳng về phía cửa của đại điện. Không chút do dự đem cánh cửa đá to lớn này mở ra. Ầm ầm. Cùng với tiếng dịch chuyển nặng nề của cánh cửa vang lên, tình cảnh ở bên ngoài đại điện cũng liền theo đó ánh vào trong đôi mắt của Huyết Minh. Chỉ thấy phía trên hành lang đen ngòm đối diện đại điện lúc này, có một đám chừng trục tu sĩ nhân tộc đang chạy tán loạn khắp nơi. Hắc y cùng áo khoác trên người bọn họ đều đã phủ đầy các vết rách, máu me khắp nơi, tóc tai lộn xộn. Trên tay mỗi người đều cầm lấy vũ khí mà lao người chạy về phía trước. Đôi khi lại ngoảnh đầu nhìn về sau giống như là bị quái vật rượt đuổi vậy. Thần! Thân tử, phía trước có căn phòng đang mở cửa 4. Rất nhanh, một cái thanh niên chạy ở đầu tiên liền đã phát hiện ra cánh cửa đang mở rộng kia. Vội vàng kinh hỉ hô lên. Mà ở sau, những người khác cũng đều lóe lên hy vọng mà chạy nhanh về hướng này. Có lẽ bởi vì trong khoảnh khắc sinh tử, ngay cả Huyết Minh đang đứng ở đó cũng đều bị bọn họ xem nhẹ đi. Mà nhìn thấy điều này, Huyết Minh liền không khỏi nở một nụ cười trào phúng. Nhìn bọn họ cũng giống như là nhìn một đám đại ngốc. Nếu đại điện ma thần chi mộ dễ vào như vậy thì có lẽ bài vị 16 đời ma thần ở đây đã sớm bị nhân tộc lật lên rồi. Đương nhiên, lúc này đây, đến chính Hồng Đỉnh cũng đều đã rơi vào trong sung sướng không tự kiềm chế được mà vội vàng bẩm báo thần tử, thánh tử, phía trước có một tòa đại điện rất lớn a, đi vào đó, chúng ta có lẽ sẽ thoát được một kiếp nạn. Nghe thấy lời này của Hồng Đỉnh, chắc Thiên Hạo cùng Ôn Văn cũng đều gật đầu tán đồng. Nhưng không biết vì sao, trong lòng bọn họ lại dâng lên một cỗ bất an không tên. Nhất là khi khoảng cách dần dần thu hẹp lại, ánh mắt rơi vào trên người của Huyết Minh đang lẳng lặng đứng đó kia. Bọn họ liền thầm nói không xong. Đúng như Huyết Minh dự đoán, khi tên đệ tử chạy ở đầu tiên đến gần cửa đại điện khoảng chừng nửa trượng thì ầm một tiếng. Chỉ thấy hắn ta lập tức liền giống như một quả bóng bị phản chấn mà văng ra ngoài hơn vài trượng, va vào hai tên đệ tử đang theo sát ở sau. Khiến bọn họ đều ngã xuống đất. Lúc này, bên ngoài đại điện cũng lập tức hiện lên một màn sáng đen phủ đầy ma khí âm hàn. Giống như một tầng bảo vệ bao bọc lấy tòa đại điện này ở bên trong. Không cho ngoại nhân xâm lấn. Tất cả dừng lại. Các ngươi có sao không? Vội vàng hô lên. Chắc Thiên Hạo liền vượt lên trước mà chạy đến trước mặt của ba cái đệ tử đang ngã trên mặt đất này. Thấy hắn xuất hiện, hai cái đại tử bị đụng chúng kia cũng đều từ trên mặt đất ngồi dậy. Lắc đầu nói ra bẩm thánh tử, chúng ta không sao. Mà lúc này, Ôn Văn cũng đã đi đến bên cạnh bọn họ. Ngồi xuống, vén lên tay áo, bắt đầu xem xét tình trạng của cái đệ tử còn lại kia. Nhưng là, vừa xem xét, đôi mắt của hắn liền không khỏi mở to ra, tràn đầy vẻ khó tin. Mấy chương sau, A Minh sẽ đi phượt một vòng quanh mộ cổ A, tính cách tà ác, thiếu đánh của hắn cũng sẽ được bật nút ô tô. Chương 99, tội thú. Lùi lại. Vừa nói, Ôn Văn cũng liền cùng đám người Minh Nhật Tông đồng loạt lùi về sau. Chỉ thấy lúc này, tên đệ tử vốn dĩ đã nằm thẳng đơ trên đất kia bỗng dưng lại thoáng nhúc nhích một chút. Sau đó, tay, chân, đầu rồi đến cả cơ thể của hắn cũng đều đồng loạt hoạt động lại. Từ từ chống lấy mặt đất rồi ngồi dậy, giống như mơ màng mà ngó trái, ngó phải một chút. Cuối cùng, ánh mắt liền chuẩn xác rơi trên đám người Minh Nhật Tông. Lúc này, bọn họ cùng Huyết Minh rốt cuộc cũng nhìn thấy được diện mạo của hắn ta. Chỉ thấy lúc này, hắn ta đã sớm không còn hình dạng vốn có của một con người. Trên cơ bản là cùng con quái thú đuổi theo bọn họ khi nay giống nhau như lúc. Rốt cuộc, bọn họ cũng đã hiểu được. Vì sao trên người con quái thú kia không có yêu khí tỏa ra rồi? Đó là bởi vì, nó căn bản không phải yêu thú A. Mà Huyết Minh, cũng là không có chút đồng cảm nào mà câu lên khóe môi. Tội thú đây là tên của loại quái thú này. Chúng là một loại nguyền rủa do ma thần đời thứ nhì, Khâm Bằng tạo ra. Dùng để xây dựng kết giới, trừng trị những nhân tộc dám to gan xâm phạm đến ma thần sử của ma tộc. Đem chúng biến thành quái vật không ra hình người, vĩnh kiếp đều phải thủ hộ cho ma thần chi mộ. Về phần vị ma thần Khâm Bằng này, Huyết Minh cũng là cảm thấy vô cùng hứng thú đối với những phát minh điên rồ do hắn tạo ra. Giống ba. Không tốt, Hồng Đại Nhân, phía sau cũng xuất hiện một con nữa. Chúng ta bị chặn đường. Lúc này, chỉ thấy con tội thú ban nãy cũng đã nhanh chóng xuất hiện ở đầu kia hành lang, phía sau lưng bọn họ. Hàm răng sắc nhọn như dao của nó cũng lập tức nghe ra, hướng về phía bọn họ giống to. Làm sao đây? Trước có xài lang, sau có hổ báo, nên chạy đi đâu đây? Trong lúc bọn họ rơi vào tuyệt vọng thì bỗng dưng, Huyết Minh lại động. Cơ thể hắn cũng lập tức thoát ẩn thoát hiện, nhanh như một làn gió mà lao về phía con tội thú đang chắn trước cửa đại điện. Chỉ thấy, trong tay hắn là đang nắm lấy Hy Tà Tiên, roi, sợi roi giống như một con độc xà nhanh chóng quấn quanh người của tội thú. Lưỡi móc sắc bén cũng ghim sâu vào trong người của nó. Theo á nguyên tố của Huyết Minh truyền vào bên trong, chỉ thấy Hy Tà Tiên cũng dần dần tăng lên lực đạo mà dồn nén lên da thịt của tội thú. Khiến cho nó liên tục phát ra tiếng rít đau đớn làm người nghe tê cả da đầu. Giống. Đông dưng, Hy Tà Tiên lại giống như một con cự xà siết chặt lấy tội thú. Đem nó xoắn thành một khối cầu máu thịt bé bét, không nhìn rõ được hình dạng vốn có nữa. Nhưng tiếng gào thét thê lương trước khi chết kia cũng đã trực tiếp truyền sâu vào trong màng nhĩ của những người khác ở đây. Đương nhiên, cũng bao gồm cả con tội thú còn lại. Chỉ thấy nó bỗng dưng lại giống như phát điên mà vượt qua đám người Minh Nhật Tông, lao nhanh về phía Huyết Minh. Hai cánh tay dài lớn cũng liên tục chụp vào trên vách tường để tăng lên lực bật. Lúc này, Huyết Minh cũng là đang nhíu mày nhìn đống thịt nhão vừa bị xoắn nát kia. Trong lòng cũng đã nắm được một chút lực đạo, kỹ năng khi sử dụng Hy Tà Tiên. Đúng vậy, hắn là đang đem tội thú dùng làm bài thí luyện tay. Xuất sinh không biết lượng sức. Khinh thường mà suy một tiếng, Hy Tà Tiên lại lần nữa đánh thẳng về con tội thú này. Giống như là có cảm giác gì đó, nó liền đưa tay đem Hy Tà Tiên bắt lấy. Điên cuồng gào giống. Thế nhưng, chỉ thấy Hy Tà Tiên cũng là giống như một con cá trạch mà nhẹ nhàng luồn qua người của tội thú. Quấn quanh cơ thể của nó, sau đó lại tăng lên lực đạo. Hai tay, hai chân của tội thú cũng liền lập tức hóa thành thịt vụn rơi lã chã trên mặt đất. Khiến cho cơ thể cao lớn của nó cũng đi theo ầm ầm ngã xuống. Rít. Rít. Lúc này, đôi mắt đỏ ngầu của tội thú là đang tràn ngập hung ác mà liếc nhìn Huyết Minh. Giống như là gặp phải cựu nhân thấu xương, không quản tay chân đã bị xoắn nát. Nó vẫn cố gắng vùng vẫy mà lết thân về trước. Phảng phất như có cắn, cũng đều muốn cắn chết Huyết Minh. Thế nhưng, Huyết Minh làm sao có thể để nó tội nguyện được a? Tay nâng lên, Hy Tà Tiên liền lập tức quấn về phía của tội thú. Đem đầu của nó quấn lấy như quấn một trái dưa hấu mà xiết lại. Phốc một tiếng, đầu của tội thú liền lập tức nổ tung, máu tươi cùng chất lỏng màu trắng cũng theo đó văng tung tóe khắp nơi. Nhìn thấy tràng cảnh huyết tinh này, đám người Minh Nhật Tông cũng liền từ trong chấn động hồi phục lại tinh thần mà vội vàng che miệng nôn thốc nôn tháo. Đến ngay cả Ôn Văn cũng đều không khống chế được mà trắng bệch cả mặt. Bọn họ cũng không phải là chưa từng nhìn thấy người chết, chưa từng giết người. Thế nhưng, hành động này cũng không khỏi quá mức thị huyết đi. Cuối cùng, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên đám ma khí đang liên tục vờn quanh cơ thể Huyết Minh. Ôn Văn liền không khỏi cảnh giác lên mà nghiêm thanh hỏi ngươi là ai, tại sao lại ở đây? Mà nghe thấy câu hỏi của Ôn Văn, giống như gặp phải chuyện hề gì đó. Huyết Minh liền không có chút khắc chế nào mà phát ra tiếng cười tràn đầy chế nhạo. Các ngươi tiến vào mộ tổ nhà ta, lại hỏi ta là ai, tại sao lại ở đây, việc này không phải là quá mức buồn cười hay sao a? Câu này, nên là để cho ta hỏi các ngươi thì đúng hơn. Lúc này, đám người Minh Nhật Tông cũng đều đã từ trong sự buồn nôn khi nãy bình tĩnh trở lại, cùng với Ôn Văn cảnh giác nhìn Huyết Minh. Nhất là khi nghe đến lời này của hắn, Trác Thiên Hạo liền không khỏi cả kinh hô lên ngươi chính là tên ma thần vừa mới xuất thế kế ba. Chương sau, ta chỉ có bốn chữ để hình dung huyết minh, đó là, cuồng khốc túng bá. San đây, ta xin bộc lộ cảm giác bức xúc của mình đối với một số bạn đọc. Nếu đã bình luận, góp ý thì làm ơn hãy có tâm một chút mà nói cho rõ đi ạ, giống như bạn kia vậy, nói ta viết ngày càng dở. Khi ta hỏi là dở chỗ nào thì im luôn, không thèm trả lời. Khiến ta có cảm giác bản thân giống như là bị khi dễ vậy. Viết chuyện đã tôn chất xám rồi, chất xám của ta không đủ dùng để đoán cờ mở tờ của độc giả nữa đâu. Chương 100, quỳ cho ta. Lời nói của Trác Thiên Hạo vừa dứt, chỉ thấy đám người Minh Nhật Tông cũng đều giống như gặp phải quỷ mà đồng loạt lùi về phía sau, cách ly khỏi huyết minh. Hôm qua, trước khi gặp phải thú triều, đám người bọn họ cũng đã nhận được tin tức từ tông môn truyền đến. Bảo bọn họ rút người trở về, bởi vì ma thần xuất hiện ở u ám xâm lâm này. Lúc đó, bọn họ cũng là một trong số những người hò hét trừ yêu diệt ma. Nhưng không ngờ rằng, bây giờ, bọn họ cư nhiên lại gặp phải chính chủ rồi. Đối với câu hỏi của Trác Thiên Hạo, huyết minh cũng không có đáp lời, chỉ xem như là ngầm thừa nhận. Liếc nhìn tấm áo choàng màu đen có thêu hình mặt trời trên người của bọn họ. Huyết minh liền cười nhạt hỏi ổ, các ngươi là người của Minh Nhật Tông. Lúc này, không biết lấy can đảm từ đâu. Một tên đệ tử gương mặt phổ thông, bộ dạng hách dịch liền lập tức hừ lạnh một tiếng mà nhỏ giọng lẩm bẩm cũng chỉ là một tên ma tộc bị người người đuổi đánh như chuột chạy qua đường mà thôi. Lên mặt cái mẹ gì? Thế nhưng, gã cho rằng âm thanh của mình đã hạ xuống rất nhỏ. Thế nhưng, gã lại quên mất một điều. Ở một nơi yên tĩnh đến kim rơi đều nghe thấy như thế này, âm thanh của gã căn bản liền giống như là tiếng chuông reo vậy. Khiến cho những người khác không khỏi thay gã toát mồ hôi hột. Quả nhiên, khi nghe thấy lời này, ý cười trên môi của huyết minh cũng liền trở nên lạnh dần. Nâng lên cánh tay, khi tả tiên liền lập tức lao về phía của gã. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh hồng sắc lướt qua mắt của những người ở đây. Chỉ nghe, theo một tiếng hét thảm của tên đệ tử đó vang lên. Đợi khi mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang thì gã lúc này đã hóa thành một quả cầu thịt bị xoắn nát. Khiến đám người Minh Nhật Tông ở xung quanh không khống chế được mà lùi về sau vài bước, gương mặt cũng trở nên sám xanh. Vốn dĩ nghe nói Minh Nhật Tông các ngươi nổi tiếng về lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng hiện tại xem ra, cũng chỉ có thế mà thôi. Một cái A Miêu, A Cẩu cũng dám tiếp lời của ta hay sao? Không quản bọn họ nghĩ gì, huyết minh chỉ đem Hy Tả Tiên thu hồi lại. Sau đó mới đảo mắt đánh giá bọn họ, hừ lạnh một tiếng trong các ngươi, ai là người đứng đầu đây a? Giận tí mặt, Trác Thiên Hạo liền từ sau đám người tiến về phía trước. Hai bàn tay cũng nắm chặt vào nhau. Từ khi trở thành đệ tử Minh Nhật Tông đến giờ, người khác gặp bọn họ đều là cung kính có thừa. Khi nào lại phải chịu khinh khi đến như vậy? Nghĩ thế, Trác Thiên Hạo liền không khỏi lớn tiếng quát. Ngươi đừng hiếp người quá đáng ba. Thế nhưng, lời này của hắn vừa dứt, Hy Tả Tiên liền lập tức lao về phía hắn. Đánh thẳng vào trên lưng của hắn, đem hắn hất đến ngã sấp xuống mặt đất. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trên lưng đau xót, y phục cùng một tảng lớn da thịt cũng đều bị kéo rách, máu thịt ràn rụa. Nhưng là, ngay khi Trác Thiên Hạo vừa chống tay định ngồi dậy thì cạch cạch, tiếng bước chân hữu lực liền vang lên ở bên tai của hắn. Một đôi giày vải đen cũng liền theo đó giẫm lên trên mặt. Đem đầu hắn ép sát xuống đất, đau đớn khôn cùng. Kế tiếp, thanh âm châm chọc của huyết minh cũng liền đi theo vang lên, giống như từng thanh dao găm ghim chặt vào trong lòng của Trác Thiên Hạo. Đem niềm kiêu hãnh của hắn cũng đều đạp ở dưới chân. Khinh người quá đáng thì đã sao a? Ngươi lại có thể làm gì ta đây? Giết ta, ngươi làm được sao? Đánh ta, ngươi đánh lại sao? Còn cắn ta? Xin lỗi, ngươi còn không có bản lĩnh đó đâu. Nghe thấy lời này của huyết minh, ngay cả Hồng Đỉnh cùng Ôn Văn cũng đều có chút không thể nhịn được mà tiến về trước vài bước. Nếu không phải bởi vì linh lực của bọn họ bị kìm hãm không thể huy động được thì bọn họ đã sớm cùng hắn sống chết một phen rồi. Đương nhiên, dị dạng của hai người bọn họ, huyết minh là nhìn ở trong mắt. Vì vậy, hắn liền lập tức đem uy áp của mình thả ra ngoài. Lúc này, tám người Minh Nhật Tông, bao gồm cả Ôn Văn cùng Hồng Đỉnh cũng đều cảm thấy trên vai nặng trĩu, khí huyết cuồn cuộn. Hai chân như đổ chìm mà không ngừng chịu xuống, bịch bịch, đầu gối cũng va vào nền đất. Quỳ xuống trước mặt của huyết minh, mồ hôi đầy đầu. Thấy vậy, huyết minh liền lập tức tán thưởng mà vỗ tay vài cái. Không nhanh không chậm tán dương bọn họ đúng vậy, đây mới là tư thế chính xác cần phải làm khi nói chuyện với ta a. Lúc này, tám người Minh Nhật Tông chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng càng nhiều hơn lại là sợ hãi. Cái tên ma thần này chỉ mới xuất thế được bao lâu thôi à, tu vi cư nhiên lại kinh khủng đến như vậy. Nhìn đến bộ mặt tẩn nhẫn, gân xanh nổi đầy đầu cùng với hai bàn tay đang hung hăng siết lại của bọn họ. Huyết minh liền tựa cười như không cười mà nâng tay, ở trên lưng của mỗi người bọn họ đều quất cho một roi. Bàn chân cũng liền đè nặng, ở trên mặt của Trác Thiên Hạo ra sức chèn ép. Đúng vậy, các ngươi tốt nhất đều nhẫn cho ta. nhẫn không được cũng phải nhẫn. Nếu là ở bên ngoài đại lục, ta có lẽ còn sẽ lo sợ Minh Nhật Tông các ngươi. Nhưng ở đây là ma thần chi mộ à, cho dù lao tổ tông của các ngươi có đích thân đến đây đi nữa, thì hắn cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân của ta mà thôi. Cho nên, đừng dại dột chơi đùa với lửa a sẽ chết đó. Chúc mừng chuyện đạt 100 chương nha. Ngoa ngoa, tự nhiên thấy yêu tác giả ghê. Cơ đen. Tiểu kích trường.